sang tỏa kỳ thiên đến nơi Phật nở đàn về thế tôn nội nóng cõi đức họ phát cung kính ban phân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài vì bi mạng hoan hỷ dạy chúng con để cao thượng thế công thì lời hỏi rồi giảng giải như vậy không nên vui nhẹ hạ thân rằng vâng chỉ hiền cũng nhường bằng thấu đức là phố phan cao thượng ở chú sư thiên thơ công đức trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phố phan cao thượng đã văn nghệ nghiệp rồi kéo quân nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng nhiều phần chân thành chấm sống rồi và có sống bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp như minh hạt nhiên của mình đi không nổi lầm là phúc lành cao thượng ta đi tâm niệm hát từ chế tông tay xưa tinh thần không địa pháp là phúc lành cao thượng biết phương chứng kiêm nhường khi tốn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy bài đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt trời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ thân như cây không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong bao phút mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8:00 đến 10:30 tối, Houston 7:00 đến 9:30 sáng. New York 8:00 đến 10:30 sáng, Cali 5:00 đến 7:30 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, thí dụ lông gà gặp lửa sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản kim Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm đảnh lễ. Con xin đọc lại. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Kính mời, con kính cung thỉnh sư Minh Hành đọc kinh lễ Tam Bảo ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, đi cho với niềm tin biết hổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, nghĩa vụ khóa trong ngày 1 tháng 2 năm 2011, thí dụ lông gà gặp lửa. Phiền não có thể đối trị. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa chắc hẳn từ bi những nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nam mô Bụt-tha-ya. Chúng con kính đảnh lễ sư trụ, đảnh lễ sư thượng đại sư, xin mời lễ sư thượng đức thượng giáo tất cả quý Phật tử. Thưa vì nếu chúng ta bỏ nhiều thời giờ để nghiên cứu về kinh tạng, kinh điển Pali thì chúng ta sẽ thấy đặc biệt Đức Phật này dùng chữ Sanya hay là chữ tượng là trở thành một thuật ngữ rất quan trọng. Không phải chỉ là hồi ức, không phải chỉ là ghi nhớ, nhưng mà chữ tượng còn cho phép chúng ta có một cái nhìn đặc biệt về quá khứ, về những gì mà chúng ta đã từng kinh nghiệm trải qua. Chúng ta có nhiều cách để nghĩ nhớ về quá khứ của mình, và chúng ta thường nghĩ nhớ ở trong một cái cách thể đẹp nhất hoặc giả là chủ quan nhất. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách nhìn về những gì đã xảy ra trong một cái góc cạnh thực tế nhất mà bảy pháp tưởng mà chúng ta sắp nghe tại đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng giúp cho chúng ta giải tỏa rất là nhiều những phiền não trong đời sống. Và chúng ta đừng quên một điều rằng chính bản thân của Đức Phật khi mà Ngài chứng ngộ túc mạng minh, nó cũng là một hình khác, cái khác của Sanya, của tưởng. Và một hành giả tu tập thiền kiến niệm xứ đến tại Tha Ma Mộ Địa trở về cũng mang theo những hình ảnh mà vì đó sẽ xem đó là một sự thật phải chứng nghiệm. Cho vì chúng ta hãy bắt đầu nghe phần chánh văn hôm nay và sau đó là pháp thoại của đại đức Pháp Tân. Và thưa quý vị, đây là một đề tài cũng có liên quan đến pháp hành, do vậy chúng ta sẽ có nhiều điều để thảo luận liên quan đến đề tài ngày hôm nay. Trước hết mời cô Anisha Hoa Nghị đọc cho phần chánh văn.
Nam mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ sư trưởng cùng chư tôn đức. Kính chào quý sư nữ và quý đạo hữu, và con xin được đọc phần chánh văn. Thí dụ lông gà gặp lửa, phiền não có thể đối trị. Có bảy tưởng này. Này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là bảy? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán đối với các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã không khổ. Tưởng bất tịnh này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo sống nhiều với các tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để không đắm vào các dục dạch, các dâm dục. Do đó tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, ví như này các tỳ kheo, lông gà hay là dây gân quăng vào lửa, thời thối lui, trở lưng, quay lưng và không căng thẳng cũng vậy. Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo sống nhiều với các tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để không đắm vào các dâm dục. Do đó tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống nhiều với các tưởng bất tịnh, nhưng tâm lại chạy theo, đắm vào dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời tỳ kheo ấy cần phải hiểu rằng tưởng bất tịnh không được ta tu tập. Ở nơi ta không có sự sai khác trước và sau, ta không đạt được quả tu tập. Ở đấy vị ấy tỉnh giác như vậy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống nhiều với các tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lui, quay lưng để không đắm vào các dâm dục. Do đó tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, thời tỳ kheo ấy cần phải hiểu rằng tưởng bất tịnh được ta tu tập. Ở nơi ta có sự khác biệt trước và sau, ta đạt được quả tu tập. Ở đấy vị ấy tỉnh giác như vậy. Tưởng bất tịnh này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Được nói đến như vậy, do duyên gì đem nói đến như vậy? Tưởng chết này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỳ kheo sống nhiều với tưởng chết, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng không thích thú sự sống, do đó tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, thời như số 4 ở trên, chỉ khác trước là tưởng bất tịnh, đây là tưởng chết với sự thay đổi cần thiết, vân vân. Do duyên gì được nói đến như vậy? Tưởng nhàm chán đối với các món ăn này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống nhiều với các tưởng nhàm chán đối với các món ăn, thời tâm thối lui, không tham ái, không tham ái với các vị, do đó tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, thời khởi lên nhàm chán, thời như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng nhàm chán đối với các món ăn, vân vân. Do duyên gì được nói đến như vậy? Kính mời Phật tử tiến hành tiếp tục. Nam mô Bụt Tha Giá.
Tưởng không hoan hỷ đối với thế giới. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống với nhiều tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng với các lề lạc của thế giới, do đó tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, thời như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tâm không hoan hỷ đối với các thế giới và những thay đổi cần thiết, vân vân. Do duyên gì được nói đến như vậy? Tưởng vô thường này tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống với nhiều tưởng vô thường, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng với các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, do đó tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, thời như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng vô thường với những thay đổi cần thiết. Tưởng khổ trên vô thường, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với các tưởng khổ trên vô thường, thời các tưởng sợ hãi, sắc bén được an lập trên thụ động, biến nhát, thả lỏng, phóng dật, không chú tâm, không quán sát, ví như một kẻ giết người giơ đao lên. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với các tưởng khổ trên vô thường, nhưng các tưởng sợ hãi sắc bén không được an lập trên thụ động, biến nhát, thả lỏng, phóng dật, không chú tâm, không quán sát, thời không giống như một kẻ giết người giơ đao lên. Này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng tưởng khổ trên vô thường không được ta tu tập. Ở nơi ta không có sự sai khác trước và sau, ta không đạt được quả của tu tập. Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. Nhưng này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với các tưởng khổ trên vô thường, thời các tưởng sợ hãi sắc bén an lạc trên thụ động, biến nhát, thả lỏng, phóng dật, không chú tâm, không quán sát, ví như một tội giết người giơ đao lên. Này các tỷ kheo cần phải hiểu rằng tưởng khổ trên vô thường được ta tu tập. Ở nơi ta có sự sai khác trước và sau, ta đạt được quả của sự tu tập. Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy, tưởng khổ trên vô thường, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử là mục đích được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Tưởng vô ngã trên khổ, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử là mục đích được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với các tưởng vô ngã trên khổ, này các tỷ kheo, ý của người ấy thoát khỏi các tư tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đối với các thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với tâm chất chứa tưởng vô ngã trên khổ, này các tỷ kheo, ý của vị ấy không thoát khỏi các tư tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không khéo giải thoát, không được an tịnh, không vượt qua các thiên kiến. Này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng tưởng vô ngã trên khổ không được ta tu tập. Ở nơi ta không có sự sai khác trước và sau, ta không đạt được quả của sự tu tập. Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy, nhưng này tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với các tưởng vô ngã trên khổ, này các tỷ kheo, ý của vị ấy thoát khỏi các tư tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có thức và đối với tất cả các tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng tưởng vô ngã trên khổ được ta tu tập. Ở nơi ta có sự sai khác trước và sau, ta đạt được quả của sự tu tập. Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy, tưởng vô ngã trên khổ, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Bảy tưởng, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho viên mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Kinh Tăng Chi Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch và chúng con đồng kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ vi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Và Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Hai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, để tìm tập tự siêu, tìm tập giác đắng, để được pháp đăng, để được minh hạnh, để được pháp tính, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rừng. Dạ kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Kính bạch tu tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay đáng lẽ thì đại đức Từ Quyền, người giảng của đại đức Từ Quyền, người dạy chót thì đại đức Từ Quyền bằng công việc thì rất nha nhờ chúng tôi giảng thế cho đại đức thì chúng tôi nhận lời. Thì kính bạch tu tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học về cái thí dụ của lông gà và lửa. Thì chúng ta đã nghe các vị MC đã đọc cái phần chánh văn. Ở trong nội dung của cái bài học hôm nay á, là nói đến cái tức là bảy cái pháp mà Đức Phật nói là tu tập về cái tăng trưởng, về cái sự tưởng hay là sự quán của một người hành giả, một vị hành giả tu tập. Như vậy thì trên cái con đường tu tập của một vị hành giả đó, thì thật sự ra thì những cái phương pháp tu tập đó cũng chính là những cái gì mà chúng ta luyện, tức là những cái phương pháp làm cho tâm của chúng ta được bớt đi những cái phiền não. Những cái phiền não thì nó cũng tùy theo cái, nó tùng theo cái cơ hội, nó tùng theo cái duyên, nó tùng theo cảnh mà nó có thể sanh khởi được. Nhưng mà với cái sự tu tập đó, là vị hành giả dựa vào cái gì mà chúng ta thấy từ ở nội thân của chúng ta, hoặc là chúng ta nhìn ở từ ở ngoại cảnh, mà chúng ta có thể dựa vào đó để tu tập. Cho nên là cái tu tập đó, là có thể là bằng ở ngoại cảnh, ở trong nội thân của chúng ta, thì cũng là nhằm để làm cho cái tâm của chúng ta, tức là dựa trên cái phương pháp này, một người tu tập là đối diện là những cái phiền não tương xứng. Và như là ở trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc á, thì Đức Phật này nói rằng có nhiều cái lậu hoặc khác nhau. Có lậu hoặc thì cần do kham nhẫn, có lậu hoặc cần phải do tu tập, có lậu hoặc cần phải do tránh né, có lậu hoặc cần phải do phòng hộ, vân vân. Thì mỗi cái lậu hoặc, mỗi cái phiền não như vậy đó, và nó tùy vào cái điều kiện khác nhau mà nó có thể sanh khởi. Và do vậy cái gì giả tu tập đó, là để dựa vào trong cái mà từ ở trong chính nội thân của chúng ta, hoặc là ở trong ngoại cảnh, mà để rồi cái gì hành giả quán chiếu thấy rõ được những cái hiện pháp sanh khởi. Và trong nội dung của cái nội dung của bài kinh này đó, thì ở đây cái phiền não á, thì chúng ta biết rằng Đức Phật ngài nêu rằng là tức là dựa trên cái tưởng về bất tịnh mà tu tập, tưởng về sự chết mà tu tập, tưởng về cái sự nhàm chán các món ăn mà tu tập, hoặc là tưởng không quan hỷ đối với cái thế giới mà tu tập, hoặc là tưởng về vô thường mà tu tập, rồi tưởng về sự khổ ở trong vô thường á, thì vị ấy tu tập, và cuối cùng là tưởng ở trong tưởng vô ngã ở trong cái khổ, thì vị ấy dựa trên đó mà tu tập. Cho nên là ở đây thì chúng ta biết sự tưởng ở đây thì cái từ sanya được nói đến, tức là trong từ Bali được gọi là sanya, nhưng mà có thể là ở trong đây là cái sự mà chúng ta suy quán, hay là chúng ta suy tưởng, hay là chúng ta suy niệm về những cái điều mà chúng ta có thể tu tập được. Tức là trước tiên là được chỉ cho cái được tu tập về cái quán, về tức là quán về cái tưởng, về quán về cái 32 thể trược của mình, tức là quán về sự bất tịnh. Thì bất tịnh thì chúng ta đã biết đó, thì cái điều bất tịnh ở đây đó, nói về trước tiên là nói đến cái sự cấu quế, cái sự quế trược của trong ba trong thân thể của chúng ta. Mà trong kinh Đức Phật này mô tả về 32 thể trược, mô tả về 32 thể trược: tóc, lông, móng, răng, da, xương, ruột non, ruột già, kèo, lá lách, trọc tròn, gan, phổi, hay là hoành cắt mô, những cái nước mật, nước máu, nước mũi, hay là những cái chất mà nhơ bẩn, gọi chung là ở trong cơ thể của chúng ta, thì đó được xem như là 32 thể trược. Thì chúng ta thấy rằng khi nói đến thể trược á, thì thường thường là mình nhìn ở dưới bằng cái cặp mắt của mình, với đôi mắt của mình á, thì mình nhìn rằng với cái người đó là được bao bọc bởi những cái lớp da. Mà như trong kinh thì Đức Phật mô tả rằng cái thân của chúng ta đó là nó được bao bọc bởi những cái lớp da, và được xem như nó như là một cái túi mà để chứa những cái chất dơ bẩn ở trong đó. Ở trong đó là gồm 32 thể trược. Như vậy thì nếu mà chúng ta đem ra mà chúng ta phân xẻ ra thì từng mảng, hoặc là chúng ta xẻ ra từng phần, thì chúng ta sẽ thấy được là những cái điểm mà ở những cái chỗ mà chúng ta thấy quả thật là nó là bất tịnh, bởi vì nó được hình thành bởi tứ đại hoặc là các sắc khác để tạo nên, trong đó có đất, nước, lửa, gió. Hả, cái chất gì mà nó có cái chất quấn tụ hay là cái chất tương ướt thì chúng ta thấy nó dường như là cái chất đó là cái chất nước. Mà cái chất gì nó có tính chất là cứng hoặc mềm, bây giờ cả thịt, cả xương của chúng ta, hoặc là tóc, hoặc là lông của chúng ta, cái điều đó nó cũng có thể là nó là do cái chất đất. Hoặc là hơi nóng trong cơ thể của chúng ta, hơi ấm trong cơ thể của chúng ta được xem như là lửa. Rồi hơi thở ra vào, hoặc là hơi lên xuống ở trong ruột già, ruột non, những cái đó được gọi là gió. Thì ngoài cái chất tứ đại đó thì nó có những cái sắc khác, cái sắc khác phụ thuộc để tạo nên cái hình thể của chúng ta, mà ở đây được gọi là 32 thể trược. Bởi vì chúng ta thường nhìn qua một người hay qua một vật gì đó thì chúng ta nhìn qua cái màu sắc của nó, hoặc là nhìn với một cái người trẻ trung thì sẽ được da được trơn láng, được đầy đặn, nhưng mà với một người già thì sẽ thấy rằng sự héo úa, sự tàn lụi của sắc pháp, rồi sự già nua, rồi biểu hiện của sự già là đi gần đến sự chết, đi gần đến sự chết. Giống như là một cái người trẻ, khi mà một cái người trẻ thì tuổi 18 đôi mươi thì tuổi tròn, và do vậy thì cái cơ thể cũng đầy đặn. Nhưng mà lúc mà về già thì da nhăn, má cướp, lưng dùng, gối thẳng, gối mỏng, thì những cái điều đó nó là những cái biểu hiện của sự già. Mà sự già đây là cái sự hoại dần của sắc pháp. Nếu mà chúng ta xét thấy rằng 32 thể trược mà như trong kinh Đức Phật ngài mô tả, thì chúng ta sẽ nhìn rằng giống như chúng ta thấy rằng bởi vì nó được bao bọc bởi lớp da ở bên ngoài, nếu đem xẻ ra thì như chúng ta thấy rằng ở bên Thái Lan ấy, có những cái hiện tượng mà có những cái cách mà những cái gì chư tăng người ta hay thường vô trong những cái bệnh viện hay là trong những nhà khác, những gì mà chư tăng người ta thường tu tập về quán về bất tịnh, hay quán về thể trược, hay là quán về hài cốt, cái sự ghê tởm của nhà hài cốt ấy, thì người ta sẽ vô trong nhà khác, rồi các vị bác sĩ họ sẽ mổ xẻ cái người đó ra như thế nào. Thì như chúng ta thấy các hình ruột non, ruột già, rồi những cái chất mà nhờn hay là chất máu nó ướt đỏ nhợt nhợt hay hoặc là đỏ đậm, rồi những cái thứ mà chúng ta thấy rằng ở trong đó qua cái lớp da này thì trong đó có những cái lớp mỡ, rồi ngoài trong cái lớp mỡ đó được là những cái lớp thịt, rồi trong cái lớp thịt đó có những cái lớp màng, rồi nó đi vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy là xương, gan, phổi, những cái thứ đó nó là những cái thứ mà chúng ta thấy bất tịnh. Quán bất tịnh để như vậy để làm chi? Nhiều khi chúng ta nhìn với một cái người nào, một đối tượng nào khác phái, hay là một cảnh vật gì đó, vì chúng ta thấy rằng đó là đẹp, đó là trơn láng, đó là mịn màng, bởi vì cho nên là chúng ta khởi do cái phiền não, nó làm cái động cơ, nó làm cho cái điều kiện để sanh cái tâm tham ái tâm khởi lên. Nhiều khi rồi mình gặp một cái người khác phái nào đó, chúng ta thấy rằng họ đẹp bởi con mắt, đẹp bởi cái lỗ mũi, hay đẹp bởi cái miệng, bởi cái đó là những cái mà chúng ta thấy nó giả định, bởi do cái tưởng về chúng ta nhìn những cái gọi là cái sự chế định, chúng ta mặc tưởng trong cái sự giả định đó để chúng ta cho rằng đẹp ở chỗ này, đẹp ở chỗ kia, nếu như là con mắt nó đẹp thì chúng ta thử mà chúng ta đem mà chúng ta môi cái con mắt đó ra hoặc móc con mắt đó ra thì không có gì được gọi là đẹp. Ở trong đó máu hay hoặc là có những cái sự gân hay có những cái sự mạch máu để nó nối liền ở trong các hệ thần kinh, hoặc là cái miệng cũng vậy thôi. Thì nhiều cái hình thức khác mà chúng ta thấy Đức Phật này dạy chúng ta quán cái bất tịnh đó, đó là để đối trị là cái tâm tham dục của chúng ta. Thường là chúng ta nhìn bằng cái thấy bằng cái vị ngọt của các dục thôi, tức là thấy qua sắc chúng ta thấy nó đẹp ở đầu này, đẹp ở chỗ khác. Điều đó đó là Đức Phật này muốn nói lên cái tính chất bản chất thật của nó. Bản chất thật của nó dù chúng ta có chối cãi nó, chúng ta có muốn tránh né nó, hay là chúng ta có muốn lánh mặt nó đi nữa, thì sự bản chất thật nó vẫn hiện khởi khi mà các pháp hữu duy nó đang hiện khởi ở trong đời sống này. Do vậy thì Đức Phật này nói rằng quán cái sự bất tịnh đó, đó là để ngăn chặn được cái thứ nhất là các tâm tham trong các ngũ dục, trong các dục, tức là trong năm cái dục, năm cái dục là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon và xúc lạc. Mặt khác nữa là chúng ta quán bất tịnh là để ngăn chặn cái gọi là cái tâm tham trong sắc dục. Tôi là mình thấy như vậy hoặc là nhàn lúc đó đó là để cho cái tâm của một cái vị hạnh giả thấy được cái sự nhàn chán qua cái sự bất tịnh đó. Bởi vì cái bất tịnh này nó không phải là thể xác không, mà đây chúng ta cũng có thể hiểu rằng nó bất tịnh là nó bất tịnh luôn cả trong cả cái những cái cấu quế các pháp phiền não mà tự ở tâm của chúng ta sanh khởi lên, hoặc ở cái ngoại cảnh, tức là ở cái gọi là cái ngoại xứ, tức là ở một cái người khác, thì ở đó nó cũng dồn chứa ở trong cái thân ngũ quẩn đó, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và ở đó được bởi sự chi phối của những cái phiền não tham, phiền não sân, phiền não si, phiền não ngã mạn, phiền não tạp chí, vân vân. Những cái phiền não đó nó là những cái gọi là cái bất tịnh từ ở nội tâm hay là bất tịnh ở trong thể xác. Khi mà quán cái bất tịnh đó đó là để ngăn chặn những cái tâm tham dục, hay là ngăn chặn cái pháp gọi là tham mê, tham đắm hay say đắm ở trong sắc dục là như vậy. Cái pháp bất tịnh mà cái mà Đức Phật này gọi là quán bất tịnh nữa, quán cái sự chết là một cái pháp thứ hai mà chúng ta thấy ở trong cái bài kinh này. Đức Phật này nói rằng cái sự chết đó là cái điều mà nó sẽ diễn ra đối với đời sống của chúng ta. Mạng sống của chúng ta thì nó không biết đến giờ nào nó sẽ chết, giờ nào nó sẽ ra đi. Nhưng mà sự chết của chúng ta đó là quyết định chúng ta phải chết. Chết sớm, chết muộn, chết trong cái nghĩa mà thực nhất, tức là cái nghĩa mà chúng ta bỏ cái thân này, chúng ta tắt thở, hơi ấm của chúng ta không còn nữa, và thân xác của chúng ta lần lượt sẽ rã ra, theo đất, đất theo đất, nước theo nước, gió theo gió, lửa theo lửa. Thì những cái đó là nó phải trả về với cái tứ đại đó. Và khi mà nói đến sự chết đó, thì Đức Phật thì dạy rằng mạng sống thì bất định, nhưng mà sự chết của chúng ta nó sẽ đến với chúng ta, nó đến bất cứ một giờ nào. Thì cái duyên gì mà do chúng ta chết, cái duyên gì mà do chúng ta chết, thật sự ra là do chúng ta có sân. Như Đức Phật này nói là sân là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Do chúng ta có sân thì nó phải có già, có bệnh, có đau, có chết. Và cái duyên gì mà chúng ta có sân, tức là do phiền não, do nghiệp mà chúng ta có. Như vậy thì cái gì mà chúng ta xét thấy rằng cái nguyên nhân, cái duyên gì mà đưa đến cho chúng ta chết, thì cái người mà đối diện trước sự chết, thật sự ra chúng ta tưởng sự chết không phải là chúng ta tiêu cực, và không phải là chúng ta tiêu cực để rồi chúng ta khi mà chúng ta suy nghĩ đến cái sự chết đó, thì thật sự ra chúng ta có người đó họ nghĩ đến sự chết là sự giải thoát, cho nên là họ viên sinh, họ tự dẫn để rồi họ nghĩ rằng họ sẽ giải thoát được sự chết. Khi mà họ gặp phải những cái cú sốc từ ở tâm lý, mất mát về tiền bạc, mất mát về tình cảm, hoặc là mất mát về một điều này hoặc mất một điều kia đó, thì họ bị cuốn sách những cái cuốn sách đó, cho nên họ khổ, rồi họ tìm cách để họ tiêu sinh, họ tự vẫn. Nhưng mà những cái điều đó nó cũng không thể đưa đến cái sự giải thoát cho họ, và không thể đưa đến sự an vui của họ. Chẳng qua là họ nghĩ rằng họ chết là họ còn không còn cảm giác của sự đau khổ của thân xác, không còn cái sự cảm thọ của tâm lý nữa, cho nên là họ nói là họ khó khổ. Nhưng mà kỳ thật là họ không thể thoát khổ được, bởi vì còn cái phân tử, hay là còn gì, còn bao nhiêu cái sự luân chuyển, còn bao nhiêu cái sự luân hồi, cho nên là còn khổ. Và khi mà Đức Phật ngày dạy chúng ta quán về sự chết đó, quán về sự chết đó, có nghĩa là chúng ta đối diện trước sự chết và chúng ta luôn luôn chuẩn bị cho chúng ta sẽ chết. Và thường á thì mình á là sợ chết lắm, cái tâm lý chung á là ai cũng sợ chết. Mà câu mà người ta thường nói là tham sanh quý tử, cái đó là cái bản năng tự nhiên, cái bản năng tự nhiên, tức là mình muốn sống và mình sợ chết lắm. Thật sự là mình quý cái sống, mình sợ cái chết lắm. Và vì vậy đó cho nên là Đức Phật thì dạy là chúng ta phải đối mặt với cái chết đó, và luôn luôn chuẩn bị với cái chết đó. Thì cái chết đó là nó diễn viên. Cái người mà đối diện trước cái chết thì thường là trong cái sự sợ, nhưng mà với một người mà có tu tập thì luôn luôn quán đến cái sự chết đó. Bởi vì có những điều mà chúng ta không thể biết trước được cái sự chết nó diễn ra với chúng ta bất cứ một thời điểm nào, thời gian nào. Về cái thời gian nào chúng ta bị bệnh tật, chúng ta cũng không thể biết được. Có thể rằng là tuổi trẻ, lúc là tuổi trẻ có khi chúng ta bệnh, hoặc là về lớn tuổi một chút đó, thì chúng ta bệnh, hoặc là về già lắm thì chúng ta cũng bệnh. Có những người hẳn bệnh gì đi nữa mà đương khi đương không cái tự nhiên họ bị cái điều gì đó, tự nhiên nằm lên tới quán, tự nhiên nghẽn mạch máu, nhồi máu cơ tim, hoặc là đứt mạch máu não thì chết. Hoặc là có người đi ra đường thì bị tai nạn, hoặc là bị cái gì đó do cái tai nạn nó đưa đến thì họ chết. Hoặc là cái tật bệnh hay là cái tai nạn của mình thì mình cũng không thể biết được. Và cái tuổi thọ của mình cũng không thể biết được là sống bao nhiêu. Và cứ như thế, và cứ mọi người, chúng ta thấy rằng có nhiều những người già đó, khi mà họ có con mọn thì họ mong rằng con họ sẽ sống được 18 đôi mươi thì lập gia thất cho con họ. Họ mong chỉ như vậy thôi. Có nhiều bà già nói với chúng tôi rằng tôi mong cho con của tôi nó sống được 18 đôi mươi rồi dựng vợ gả chồng cho nó, rồi mình chết cũng vui rồi. Nhưng mà đến khi mà con nó dựng vợ nó đúng 18 đôi mươi mà mình cũng chưa chết nữa, mình còn sống, thì lại mong tiếp nữa, mong rằng xong cho nó lập gia thất rồi nó có con nó lớn lên, cháu của mình nó lớn lên được thấy mặt nó, rồi nó lớn lên nó biết kêu ông kêu bà, hoặc là nó lập gia thất nữa. Và chỉ cứ là như vậy, cái tâm ái liếng của con người nó cứ hy vọng như vậy hoài, và cứ hy vọng cho chính mình, rồi hy vọng cho những người liên quan đến mình là con là cháu của mình. Đó là cái tâm ái liếng mà Đức Phật ngày gọi là cái tâm ái trong đời sống. Cho nên rằng những cái điều mà chúng ta không thể biết trước được, như tuổi thọ, tật bệnh, hoặc là lúc nào mà chúng ta chết, tức là thời điểm nào mà chúng ta chết chúng ta cũng không thể biết được, hoặc là nơi nào mà chúng ta chết chúng ta cũng không thể biết được, hoặc là đặc biệt là một đời sống, nếu như chúng ta không có tu tập, không có để dành cho cái tài sản sự nghiệp của chính mình, hay hoặc là mình không có một cái đời sống tu tập cho một cái tâm có chánh niệm, thì thật sự đối diện trước sự chết rất lo sợ. Và khi mà đối diện trước sự chết mà lo sợ, hoảng hốt, ăn năn hối hận hay hoảng hốt như vậy đó, thì sẽ sanh vào trong cảnh khổ. Mà đó là cái đường mà gần nhất để dắt dẫn, đưa đẩy cho chúng ta tái sanh trong cảnh giới khổ. Cho nên là chúng ta sanh ở cảnh giới nào chúng ta cũng khó mà bao giờ biết trước được, ngoại trừ những vị do năng lực của một vị thiên nào đó, một cái vị nào đó có đủ thần thông cho mình biết trước được cái sự chết của mình, hay là cho biết được cái sự tái sanh của mình, hoặc là mình có tu tập, có chánh niệm thì mình biết được, hoặc là mình có thể chứng được các cái gì, các thiền chức
hoặc là cái điều gì đó thì mình biết được. Thì nhờ cái tự cái nỗ lực của người đó có tu tập, hoặc là nhờ cái tha lực của một cái vị mà có đủ cái quyền năng, có đủ cái năng lực, tức là những cái phép thần thông cho mình biết trước được gì đó, hay hoặc là một cái điều gì đó do cái gì. Còn không thì khó bao giờ chúng ta biết trước được những cái gì mà trong cái đời sống kế tiếp chúng ta sẽ diễn biến như thế nào, chúng ta cũng khó bao biết trước được. Đó là như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta, Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta có tu tập quán về sự chết, đó là một điều cần thiết để khi mình có tham đắm cái gì đó thì mình nghĩ là sự chết nó sẽ đeo đuổi theo vòng trời đến mình. Và những việc gì mình cần làm á thì mình cần phải làm. Ở đây là gì? Ở bên ngoài thì người ta có thể là suy tư trong cái gọi là đầu tư cho cái sinh hữu mới, hay là người ta từ ở trong cái sanh già bệnh chết thì người ta lại đi tìm cầu cái sanh già bệnh chết. Nhưng mà với một người có thức tỉnh, tức là có một cái tâm lý để tu tập, thì chúng ta nghĩ là đời sống luân hồi là nó dày dẳng như vậy, nó dày dẳng như vậy, và sự chết nó đeo đuổi gần với chúng ta như vậy. Và do vậy đó thì mình hãy chuẩn bị cho những cái gì mình làm, tức là cái thiện nghiệp mà mình làm, đời sống tu tập mà mình cần trau dồi, cái tâm mà mình cần phải luyện, cần tu tập, cần phải trau dồi, đó là cái điều cần thiết. Cho nên là mình đối diện trước sự chết như vậy, mình có quán sự chết như vậy, thì dù có cái gì mà nó người có ai đó, hoặc có một cái điều gì đó bất trắc xảy với mình, phải đến với mình, hoặc là cái điều gì đó ai đó họ sẽ tranh hơn tranh thua với mình ấy, thì mình cũng biết rằng đời sống nó ngắn ngủi như vậy, sự hủy diệt nó sẽ đến với mình, thì mình lo mình tu tập, lo trao dồi cho chính mình. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài có dạy rằng vì không hiểu mình gần hủy diệt nên chúng sanh mãi biết cạnh tranh. Nếu hai hủy diệt gần mình thì chúng sanh phía cạnh tranh làm gì? Nếu mình biết là cái sự chết nó đến với mình thì thật sự ra thì mình hãy chuẩn bị cho mình những cái thiện nghiệp. Thì Đức Phật ngài dạy là mình quán về cái sự chết, đó là một cái điều cần thiết cho cái khi mà mình làm cho cái tâm tham nhiễm về cuộc đời, hay là tham nhiễm về sự tranh đấu, ưa thích về sự tranh đấu, hay là sự đấu tranh, hay hoặc là những cái điều mà mình thấy nó không có hữu ích gì cho cái đời sống, cái hành trang cho chính mình, thì mình bỏ qua. Và những việc gì cần làm cấp thiết cho đời sống tu tập của mình thì mình nên làm những điều đó. Cho nên là rất là cần thiết cho cái sự mà khi mà Đức Phật ngài dạy là quán tưởng về sự chết là điều cần thiết. Cái điều thứ hai mà chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy ở đây, tức là khi nói là quán về, không quan chỉ về cái thế giới này, đối với cái thế giới này. Thường là chúng ta biết là khi mà nói đến cái thế giới thì thật sự ra là chỉ cho chính bản thân của mình, tức là chỉ cho cái thân ngũ quẩn của mình. Ví dụ như mình vui trong cái sắc thân của mình, hoặc là mình thỏa mãn trong cái cảm thọ của mình, hoặc là mình ưa thích trong cái suy tưởng của mình, hoặc là mình ưa thích trong cái gì mà mình đang hưởng thụ, thì cái sự ưa thích đó là gọi là cái mình quan hỷ, mình ưa thích trong cái thế giới chính nội thân của mình. Đó là cái thế giới chỉ cho cái thân ngũ quẩn này. Như vậy thì cái thế giới này đó, thì mình nhiều khi mình ưa thích trong sắc nè, khi mà mình ưa thích trong sắc, cái người mà ưa thích trong cách này cách nọ thì cũng ưa thích hết. Thật sự ra cái người mà thương yêu cái thân của mình nhiều hơn á, đặc biệt mình ái luyến cái thân của mình nhiều hơn á, thì mình lại chăm chút nhiều hơn, chăm chút nhiều hơn. Nhưng mà với cái thân đó mà mình nhẹ đi cái sự chăm ái luyến thì mình bớt đi cái sự chăm chút. Nhưng mà ở trong cái sự ái luyến của con người á, thì thật sự ra đó thì chúng ta có nhiều cái ngóc ngách, nhiều cái điểm mà nó tinh tế ở trong cái mặc dù nó tinh tế, nhưng mà chúng ta cũng bằng cách này cách nọ thì chúng ta cũng luôn luôn ái luyến với chính cái thân của chúng ta. Mà hãy nói là cái thân thì gọi là chung, nhưng mà trong đó mình ái luyến trong sắc, mình ái luyến trong thọ, mình ái luyến trong tưởng, mình ái luyến trong hành, mình ái luyến ở trong những cái cái gì mà gọi là chân chính ở nội, ở trong thân của chúng ta, trong đó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và như Đức Phật này nói rằng mình, mà ai mà ưa thích với sắc đó, thì người ấy đồng với sự ưa thích với khổ. Và ai ưa thích với khổ thì người đó không thể thoát khổ. Cũng như vậy, với một người mà ưa thích với thọ thì đồng ý nghĩa là người ấy ưa thích với khổ. Và khi mà ưa thích với khổ thì không thể thoát khổ. Và như vậy thì cái thế giới ở đây có nghĩa là mình ưa thích với chính trong cái ngũ uẩn mình bằng cách này cách nọ để giữ gìn bảo vệ cái tôi, cái ta, cái tôi, cái ta ở trong chủ chính mình ở trong đó. Và cái nguyên nhân nào mà chúng ta có cái sự sanh già bệnh chết, có sự sanh già bệnh chết do sự ái luyến, do sự chấp thủ đó, cho nên là chúng ta có mặt ở trong đời sống này. Và như vậy thì cuộc đời đó thì chúng ta có sự say đắm, như trong kinh Tăng Chi Đức Phật mình, Đức Phật ngài có nói rằng mình say đắm. Thứ nhất là mình say đắm về cái tuổi trẻ của mình, mình cứ nghĩ là mình già, mình trẻ hoài, mình trẻ, mình có sức khỏe, rồi mình đẹp, mình trẻ trung, rồi mình được sức khỏe cường tráng, rồi mình được danh vọng, mình được địa vị, mình được cái này cái kia, cái mà mình nghĩ là nó được như vậy đó, thì cái đó mình nghĩ là nó là cái đích điểm để mình đạt đến. Nhưng mà thử mình đạt đến những điều đó rồi mình thấy nó cũng không là cái gì hết, cũng chẳng là cái gì hết. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng mọi cái mà chúng ta suy nghĩ và mọi cái mà chúng ta suy nghĩ hoặc chúng ta tâm niệm thì nằm trong cái giới hạn của trong cái suy nghĩ của một người phàm phu, và ở trong đó được ẩn chứa trong cái phiền não, cái suy nghĩ mà nó ẩn chứa ở trong cái phiền não, cái suy nghĩ mà nó tiềm tàng ở trong cái vô minh, tiềm tàng ở trong cái pháp bất thiện. Vì vậy cho nên là chúng ta vẫn còn bị trói buộc. Cho nên là nhiều khi rồi với một người mà say đắm trong cái tuổi trẻ như vậy, cho nên là những việc cần làm ở trong đời sống hiện tại này họ không cần làm. Họ nghĩ rằng năm nay làm được thì năm sau sẽ làm, năm sau làm không được thì đến một lúc nào đó làm. Mà thật sự ra thì ngay cả công danh sự nghiệp ở ngoài đời xã hội, người ta nói có nhiều người thì thành tựu những cái công danh sự nghiệp sớm thì sẽ dễ bị đổ dở cái công danh sự nghiệp đó. Nhưng mà đứng tuổi trở đi đó, tức là từ 30 tuổi trở lên, người đó thành tựu được công danh sự nghiệp thì có lẽ là có vẻ như là hơi chắc chắn hơn, nhưng mà cũng không phải là chắc chắn hoàn toàn được. Nhưng mà với một người mà nghĩ rằng mình mà mình được trẻ hoài, là những việc cần làm cho mình á, mà mình không làm, mình để về già làm, thì e rằng không đủ sức để làm nữa. Lúc đó muốn nhiều nhưng mà không thể làm được, bởi vì người ta có nói một cái câu là lực bất tòng tâm, tức là mình muốn làm rất nhiều nhưng mà rồi sức khỏe mình không cho mình làm được nữa, nghị lực mình không cho mình làm được nữa, trí tuệ mình không cho mình làm được nữa. Nói chung là nhiều cái điều mà khi mà tuổi già nó sẽ diễn ra, mà chúng ta muốn làm rất nhiều mà chúng ta không thể làm được. Thì bởi vậy cho nên là với một người mà Đức Phật này nói mình do mình say đắm trong tuổi trẻ, cho nên là mình bỏ qua nhiều cái công việc cần làm mà mình không làm. Ở đây có nghĩa là thiện pháp mà mình bỏ qua, trong khi mình bỏ xó tuổi già, tuổi của mình thì càng ngày càng lớn dần đi. Và cái say đắm thứ hai mà Đức Phật ngài nghĩ rằng ngài nói rằng mình say đắm trong cái gọi là cái không có bệnh, cái không có bệnh. Thật sự cái trong mầm mống của sự sống là nó chứa đựng và nó ẩn tàng trong cái bệnh trong đó. Bởi vì chúng ta hiểu rằng một cái pháp gì được sanh ra gọi là pháp hữu duy, thì nó được sanh ra, nó được hình thành thì nó sẽ đi đến sự hoại diệt, nó không sớm thì muộn. Cho nên cái bệnh này nó diễn ra, mà chúng ta nó diễn ra bất cứ một thời điểm nào ở trong tuổi của chúng ta, có thể là đôi 30 tuổi, 120 tuổi hoặc 70 tuổi. Bởi vậy cho nên là chúng ta thường say đắm ở trong cái vô bệnh, nghĩ rằng không có bệnh, cho nên là chúng ta bỏ xó nhiều cái công việc, rồi thấy rằng thế là như vậy. Rồi chúng ta say đắm trong một cái điều thứ ba nữa là say đắm về cái thế giới này, tức là bên ngoài thì chúng ta say đắm về rượu chè, cờ bạc, đàn điếm, những cái người mà quên đi những cái việc làm mà sống đi quan chiến với cái tuổi của mình thì rất là uổng. Bên ngoài thì là như vậy, ở bên ngoài thì có khi rượu chè làm cho họ đam mê, rồi cờ bạc làm cho họ đam mê, rồi thậm chí có những cái danh vọng làm cho họ đam mê, rồi họ bất chấp mọi, thậm chí có người bất chấp những cái tội lỗi, bất chấp những cái thủ đoạn mà họ sẵn sàng chà đạp lên tất cả để có được cái gọi là danh vọng của chính mình. Nhưng mà thử rồi, vì bên ngoài họ say đắm như vậy đó, rồi bên trong á thì họ say đắm, họ mặc tình á, là để cho cái tâm bất thiện của mình nó hướng dẫn mình, nó dắt dẫn mình, nó làm cho mình phải đi theo cái ý của nó. Cái phiền não ở đây là tham, là sân, là si, hoặc là cái suy nghĩ sai lệch, là cái tà kiến, hoặc là đưa cái chính bản ngã của chính mình cao lên nữa, càng đưa lên cao lên nữa, làm cho cái ngã của mình nó càng tăng trưởng lên, thì cái ngã đó nó làm cho mình nguy hại, làm cho mình khổ. Và vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài nói là mình say đắm ở trong cái vô bệnh, mình say đắm ở trong cuộc đời, hay là mình say đắm ở trong cái tuổi trẻ của mình, thì đó là cái sự say đắm. Mà Đức Phật Ngài nói là mình nên quán tưởng về cái thế giới này đó, mình đừng nên có quan hệ về chính nó. Vì khi mà cái thế giới ở đây trong cái nghĩa thứ hai nữa là mình quan hệ trong cái cảnh tái tâm mới của mình, tức là có một người thì nghĩ rằng là có người thì với cái quan điểm là sau khi chết là hết, thì cái đó cũng là cái ái luyến. Rồi cái người mà chết là quan điểm là sau khi chết vẫn là còn, nhưng mà người mà quan điểm sau khi chết là vẫn là còn á, là do vậy thì họ tích cực tạo cái việc thiện phước khác nhau, họ có thể bố thí hoặc có họ thể cung kính, họ có thể phục vụ để mà cầu mong với một cái phước nào đó để tái sanh ở một cảnh giới mới, hay là do một người tu tập thiền định ở trong cảnh sắc, chính thiền sắc, thiền vô sắc, ưa thích trong cảnh giới mới đó, muốn được với cái thiện nghiệp mà mình làm để tái sanh ở cảnh giới tương lai, thì cái mà ước vọng mà mình quan hỷ ở trong cái cách tương lai, cái cảnh tương lai, thế giới tương lai mà mình tái sanh cũng có nghĩa là mình quan hỷ với cái thế giới này. Mà Đức Phật Ngài nói mình tu tập làm sao đừng không nên cái quan hỷ về cái thế giới, bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng là bất cứ một hữu nào, bất cứ một hữu nào dù là nhỏ nhôi, dù là ít ỏi, thì sự hữu đó Như Lai không bao giờ tán thán. Bất cứ một cái hữu đó, thì dù là hữu hiện hữu ở trong cõi dục, hiện hữu ở trong cõi sắc, hay là hiện hữu ở trong cõi vô sắc, thì Đức Phật không có ca ngợi những điều đó. Cái hữu đó vẫn nằm trong cái sự khổ. Cho nên là nếu mình quan hệ với cái thế giới này thì đó là cái sự kéo dài cho cái đời sống luân hồi của mình. Và Đức Phật Ngài dạy rằng mình nên quán tưởng về cái sự quán tưởng về cái thế giới này, tức là không nên có quan hệ về cái thế giới này. Và cái thế giới này đó chính là chỉ cho cái nội, thứ nhất là chỉ về cho cái nội nội thân của chúng ta, là chỉ cho cái thân ngũ quẩn này. Nếu chúng ta quan hệ với cái thân ngũ quẩn này thì đồng có nghĩa là kéo dài với sự khổ. Hay là chúng ta quan hệ với một cái đời sống mới, một cõi nào đó, một cảnh giới nào đó, với một cái cảnh giới đó dù được mô tả nó là sự đẹp đẽ hay sự vĩnh hằng đi nữa, ngã còn hiện hữu của tất cả các cái sự các pháp thế gian này, cái pháp gọi là các pháp hữu vi này, thì đều là đi đến sự hoại diệt, đều đến sự khổ. Nó là điều nằm trong những cái tính chất gọi là cái pháp hữu vi, cái pháp mà được tạo tác, được hình thành. Và do vậy thì nếu như mình quán tưởng rằng không nên quan hệ với cái thế giới này, thì làm cho cái tâm ái lý về chính cái thân của mình nó giảm đi bớt, hoặc nó bị tiêu mất đi, hay hoặc là mình quán tưởng là không có thế giới này, để mình không có ước vọng ở trong cái sự tái sanh ở một cảnh giới tiếp tục nữa. Mặc dù là chúng ta biết rằng cái phiền não thì nó đeo đẳng chúng ta, khi nào mà chúng ta chưa diệt trừ được nó thì rõ ràng nó vẫn là một cái xúc tác để điều khiển chúng ta trong cái suy nghĩ, cái việc làm, cái lời nói. Nhưng mà một lúc nào đó chúng ta tiêu diệt nó hết, nó hoàn toàn, đó là những cái bợ nhơ của phiền não nó hoàn toàn, thì tự chúng ta được làm chủ của chính chúng ta, tức là chúng ta không còn cái sự hiện hữu của tất cả các pháp hữu vi, thì đó là như vậy. Và cái tu tập mà Đức Phật Ngài dạy, cái pháp thứ năm ở đây đó, tức là mình nên quán tưởng về vô thường. Quán tưởng vô thường thì chúng ta cũng biết cái chữ vô thường ở đây là cái chữ anicca, tức là nó không có thường, dù là tức là nó biến hoại, nó không có thường còn, nó không thường còn, dù là danh hay là sắc, dù là nội hay là ngoại, cả nó vô thường, cả vì chính thân của mình nó cũng là vô thường. Nó vô thường cho nên là chúng ta có thể thấy được sự già, sự bệnh và sự chết. Nó vô thường là chúng ta cũng có thể hiểu được một phần nào đó cảnh vật có thể thay đổi, biến đổi, vật đổi sao dời, nơi này trở thành biển, là nơi kia trở thành núi, núi có thể trở thành biển và biển cũng có thể trở thành núi. Đó là sự thay đổi của cái hoàn cảnh hay là cảnh vật mà nó có thể vô thường. Và thân của chúng ta thì như chúng ta cũng đã biết là về vì nó vô thường cho nên là nó cũng luôn luôn vận hành, luôn luôn biến đổi. Những cái pháp mà nó vận hành, nó làm cho chúng ta phải già nua, làm cho chúng ta già nua, làm cho chúng ta bệnh hoạn, hay là làm cho chúng ta phải hoại diệt, tức là sự chết. Thì đó là cũng từ ở trong cái sự vô thường, vô thường. Khi mà mình quán vô thường như vậy đó thì mình sẽ thấy rằng là những cái điều mà mình có được đó, thật sự ra ở trong đời sống người ta được cái này, được cái kia, được danh vọng, được lợi đắc, được cung kính, được cái này, được cái kia, hay được nhiều tài sản, hay được nhiều người bạn đời đẹp như ý theo cái ý của người ta thì đi nữa, thì cái điều đó nó cũng không có là cái gì. Thôi như chúng ta sẽ thấy nó trong cái trong một đời đó, thật sự ra nó có ở trong một cái đời đời sống. Khi chúng ta có mặt ở đời này năm ba mươi năm hoặc là 60-70 năm ở trong đời này, rồi cái gì mà mình thấy rằng thật sự ra những cái điều đó đó, chúng ta chỉ đặt ra những cái khuôn mẫu, cái khuôn mẫu trong cái suy tưởng của mình, cái điều đó là như vậy là vừa với mình, điều đó như vậy là mình thích. Nhưng mà rồi hoàn toàn những cái điều đó nó có thể giống như ý muốn của mình được không? Không, không thể. Có thể là cái tiêu chuẩn này mình đưa ra nó được ở này nhưng mà nó mất ở cái kia. Cả người bạn đời của mình cũng vậy thôi. Người bạn đời, cả người chồng, người vợ của mình, hay người con của mình, hay người cháu của mình đưa ra cái chuẩn như vậy để rồi mình mong muốn là nó được như vậy, nhưng mà rồi nó cũng không phải như cái ý muốn của mình, thì hoàn toàn nó là vô thường trong cái sự bất toại nguyện ở trong cuộc sống. Khi mà mình quán được cái sự vô thường của chính bản thân của mình thì mình thấy rõ rằng những việc gì mà mình cần lo, cần tu tập, cần tạo tác, cần dương bồi hay là tạo cái hành trang cho chính mình thì mình nên làm. Đó là như vậy. Rồi mình thấy với những cái hoàn cảnh mà xung quanh mình nó vô thường như vậy thì mình sẽ thấy được rằng sẽ thấy được là cái sự tranh chấp của mình nó sẽ giảm bớt đi, và những cái điều mà danh lợi đó hay là cung kính hay là những cái danh vọng ở trong cuộc sống thì đó là những cái điều mà như chúng ta biết rằng Đức Phật này nó cũng có cái vị ngọt của nó cũng gọi là cái cục dục công đức đấy, nó là một trong những cái dục công đức mà người ta do tu tập cái pháp hữu vi gọi là cái pháp hữu lậu mà người ta có được những điều đó. Nhưng mà không phải là những cái điều đó nó lại là cái rốt ráo, không phải là những cái danh vọng, cái lợi dưỡng, cái cung kính, là những cái điều mà chúng ta đặt mốc đó là cái rốt ráo được, không phải là cái rốt ráo, không phải là cú cách, mà nó đều là thay đổi, nó có cái thay đổi, nó có cái thay đổi đó, cho nên là chúng ta cũng không có phải là đặt cho một cái điều gì nó là chắc thật được, bởi vì chúng ta hiểu nó là sự vô thường. Và một mặt nữa là với cái tâm của mình nó cũng là vô thường, chúng ta suy nghĩ hết việc này, chúng ta suy toán hết, tính toán hết việc kia, chúng ta suy tư điều này hoặc là chúng ta tính toán điều nọ, thì tất cả những điều đó nó đều là vô thường hết. Và những cái điều mà chúng ta hiểu ở đây trong cái sự vô thường, quán cái tưởng, quán cái sự vô thường ở đây có nghĩa là để cho chúng ta thấy rằng cái mà nó không có cái trường tồn á, để rồi cho tâm của chúng ta không có tâm những cái phiền não, hay hoặc là chính bản thân của chúng ta cũng không có tức là không có bị dính mắc và không có bị dính mắc ở trong những cái điều mà gọi là danh vọng, lợi dưỡng hay cung kính ở trong đó, hoặc là nhiều nhiều cái việc khác nữa. thì chúng ta không có bị dính mắc ở trong đó. Mặc dù những điều đó thì nó là vẫn là cái dục công đức, gọi là các dục công đức của nhân loại có được. Người ta có phước người ta mới có được những điều đó, chứ không phải là không. Nhưng mà những điều đó nó không phải là cái rốt ráo, không phải là cái mục tiêu mà cái người tu tập đặt đến. Mà cái người tu tập hiểu được rõ ở đây đó là để hiểu được cái bản chất vô thường. Và do vậy thì chúng ta cần nỗ lực để tu tập. Và cái pháp thứ bảy như ở đây Đức Phật này nói mình quán về sự khổ ở trong vô thường. Thật sự ra thì nó là khổ. Cái pháp mà chúng ta biết rằng ba cái đặc tính ở trong ba cái gọi là cái nền tảng mà những cái vị tu tập thường tu tập đó, cái vị hành giả thường tu tập, ba cái nền tảng lớn đó là vô thường, khổ, vô ngã. Mà thường là khi mà mình quán ở cái khổ nó nằm ở trong vô thường, là khi mà cái lạc của mình á, dạ, trong cái cảm thọ về thân mà nó cảm thọ lạc của mình á, cái thân mà mình xúc chạm mà mình cảm thấy như êm ấm ưa thích á, thì cái đó nó cũng nằm chứa ở trong cái khổ, là vì nó trong một khoảng khắc nào đó thì nó tồn tại, nhưng mà đến hết một khoảng khắc nào đó thì nó cũng rồi không còn nữa. Và do nó có rồi nó mất đi là cái biểu hiện của sự khổ nó sẽ diễn lên. Biểu hiện của sự khổ diễn lên. Và trong cái vô thường, tức là cái gì được sinh ra rồi nó biến hoại trong cái mà cảm giác qua mắt mình thấy, hoặc nó biến hoại do qua từng cái sát na, thì với một người mà hiểu được những điều đó là thấy được những cái gì mà nó sanh lên, ngay cả cảm thọ lạc của thân khi mà chúng ta xúc chạm với cảnh vật bên ngoài, từ thân xúc chạm, thì cái điều đó nó cũng trong khoảng khắc ngắn ngủi nào đó rồi nó có rồi nó mất đi, thì cũng gọi là cái khổ ở trong. Tức là chúng ta hãy quán thấy cái khổ nó bức bách, nó biến hoại như vậy là cái khổ ở trong vô thường, hoặc là cái khổ ở trong cái cảm giác mà ở thân tâm của chúng ta nó cảm thấy vui mừng ở một cái điều gì đó. Vui mừng ở đây không phải là cái vui mừng ở trong thiền định, hay hoặc là cái quan, cái pháp hỷ của một bậc thánh, mà cái vui mừng ở trong cái mà chúng ta đang thỏa mãn ở trong các dục lạc, hay là trong tham đắm ở trong các dục, hay là tham đắm ở trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Khi mà chúng ta cảm thấy là hoan hỷ thích thú, bởi vì cho nên Đức Phật này nói là khi mà mình nhìn thấy cảnh sắc mà mình thấy nó là khả ái, khả lạc, khả hỷ, như vậy là tâm của mình đắm nhiệm. Nhưng mà ngay cả nó cả khả lạc, khả hỷ, khả ái trong đó thì ở trong chính nội tâm của mình nó đang vui, nó đang hoan hỷ, đang vui thích ở trong cái mà mình đang thỏa mãn qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, hoặc là tâm thân của mình, hoặc là thân của mình xúc chạm, hoặc là tâm của mình suy nghĩ về những điều gì đó mà mình ưa thích, tự mình đặt ra những điều đó, thì tất cả những điều đó nó cũng không có tồn tại khi mà cảm là cảm giác thọ hỷ của tâm mà nó sanh khởi lên, thì cái hỷ đó là nó sanh khởi lên một lúc nào đó thì nó sẽ trong một khoảnh khắc nào đó, thì cái trong cái tâm của mình nó lại biến chuyển qua cái gọi là cái tâm mà bị mất mát đi, thì bị cái vui đó cái quan hỷ đó nó không có tồn tại, và cứ là khổ lạc, rồi lạc là thân thọ lạc, tâm thọ hỷ, hay là thân thọ khổ mà tâm thọ ưu, thì nó cứ diễn biến như vậy. Rồi có những cái trạng thái tâm lý là chúng ta vẫn bình thản trước một cái gì đó, nó cũng không vui cũng không buồn, mà trạng thái đó thì Đức Phật này gọi là thọ xả. Thì cả những cái cảm thọ đó, cảm thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ xả hay là thọ ưu, thì những cái cảm thọ nó cũng là phút chốc thôi, nó phút chốc rồi nó biến mất đi. Và ngay cả những cái thọ lạc của thân nó cũng bị biến hoại vô thường, cái thọ hỷ của tâm ấy, nó cũng biến hoại vô thường. Thì tất cả những điều mà có để rồi mất đi, nó là sự hụt hẫng, và do đó nó tạo nên cái sự bức bách, gọi là bức bách ở trong cái gọi là vô thường. vô thường ở trong các pháp thủ vi nó là như vậy. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy rằng hãy quán tưởng về cái khổ ở trong vô thường, tức là nó vẫn chứa ở trong cái khổ, nó vẫn chứa ở trong cái mà mình nghĩ nó là thường, nhưng mà nó đều là vô thường. Nghĩ nó là vô thường là gì? Cảm giác của mình là mình nghĩ rằng nó sẽ trường tồn. Và khi mà mình gặp được những cái gì mà vui nhất thì mình muốn hưởng cái cảnh đó nó lâu dài bền vững. Nhưng mà rồi nó đâu có thể lâu dài, cho lâu dài 1-2 ngày thì nó cũng hết, hay hoặc 1-2 năm thì nó cũng hết, hoặc là thậm chí 1-2 phút cũng phải hết thôi. Thì cái mà cái khoảng khắc mà đi qua cái khoảng mà đang thọ hưởng sự vui đó, để rồi cắt đứt ngang cái sự vui đó để đi đến cái sự hụt hẫng không còn sự vui đó, đó là cái sự khổ hiện lên ở trong tính chất vô thường, trong cái thọ lạc hay thọ hỷ của tâm, thọ lạc của thân hay là thọ hỷ của tâm, rồi thọ ưu của tâm hay là thọ khổ của thân. Thì những cái điều đó nó đều là cái tính chất vận hành là khổ ở trong thân và tâm này. Và với một người mà tu tập quán về vô thường khổ, khổ ở trong vô thường là mình thấy được cái tính chất vô thường. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái khổ mà trong kinh Đức Phật ngài mô tả là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Cái khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Cái khổ khổ mà chúng ta có thể cảm giác được qua cái gì mà nó bức bách, thuộc về làm cho con người bức tốc và đấm lực, rồi chảy nước mắt, đau khổ bức xúc. Như vậy thì cái khổ đó chúng ta có thể cảm nhận được, cảm nhận được qua cái gì mà chúng ta có thể thấy được. Và có những cái khổ mà nó trong cái sự biến hoại, như chúng tôi đã vừa mới mô tả, biến hoại tức là trạng thái mà nó cứ diễn biến như vậy, rồi ở trong cái quan hỷ của tâm một chút nào đó thì hết cái trạng thái quan hỷ đó, nó trở lại cái trạng thái khác, thì cái trạng thái mà mất đi cái đó được gọi là khổ ở trong vô thường. Khổ ở trong vô thường nó cả khổ ở thân và tâm. Thì cái khổ và cái hoại khổ là nó có để rồi nó đi đến sự hoại khổ, rồi nó khổ ở trong cái sự vận hành gọi là hành khổ. Tức là tâm lý của chúng ta vẫn diễn biến ở trong từng sát na, sắc pháp của chúng ta cũng vẫn diễn biến ở trong từng lậu sắc. Như vậy thì ở trong thân tâm của chúng ta nó vẫn luôn luôn vận hành như vậy. Thì cái khổ mà chúng ta chấp phải thì có lẽ là trong cái khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Nhưng mà cái khổ có một số chúng sanh lại đỡ hơn, tức là không có bị trong cái sự hoại khổ, nhưng mà lại xin lỗi vì không có bị ở trong cái sự khổ khổ, nhưng mà lại nằm ở trong cái gọi là giới hạn, ở trong cái bó buộc, ở trong cái bó buộc gọi là hoại khổ và hành khổ. Ví dụ như chúng sanh ở các cõi trời phạm thiên sắc hoặc là vô sắc, thì những vị đó thì họ có bị những cái bức tốc đau khổ do cái bất tội nguyện, hoặc là chứng kiến người thân hay hoặc là chính bản thân bị sự nạn tai mà chết, nhưng mà khổ vì sự đó, nhưng mà họ lại bị khổ những cái điều khác. Khổ là do còn hiện hữu của thân ngũ uẩn này, thì do đó thì nó còn sự biến diện, còn sinh diệt, còn đi đến sự hoại diệt, cho nên là sự khổ là như vậy. Thì cái sự khổ ở đây đó, Đức Phật ngài dạy quán cái sự khổ, quán khổ ở trong vô thường, để rồi từng ở trong mảnh, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất mà mình thấy được cái sự khổ. Cái khổ mà cảm nhận của một người phàm phu nó khác với cái khổ, cái giác ngộ, cái thấy của một bậc thánh, tức là cái trí của bậc thánh thấy rõ về tính chất vô thường, khổ vô ngã, khác với những điều đó. Cái khổ của mình mà mình cảm nhận được là do cái trí văn của mình, hoặc là một chút suy tư của mình thôi, chứ chưa có đủ sức để phá tan đi những cái màn vô minh, hay là cái trí không thể sanh khởi được, cái trí của thánh không thể sanh khởi được. Vì vậy cho nên là cái suy nghĩ của mình nó vẫn có cái giới hạn. Và cái điều thứ 8 ở đây Đức Phật ngài dạy rằng mình quán cái sự tưởng về, quán về tưởng về cái gì, cái vô ngã ở trong khổ. Thật sự ra thì không có một cái gì mà trong kinh Đức Phật này gọi là có cái tự chủ trong đó. Như Sách Ca Cá đó đến để gặp Đức Phật, để ông định là ông sẽ sẽ luận chiến với Đức Phật, sẽ luận chiến với Đức Phật. Ông nghĩ ông sẽ là một người, bởi vì ông được xem như là người luận chiến rất là tài giỏi, nhưng mà thế rồi ông cũng không có làm những điều đó. Và ông cố gắng ông luận chiến, khi gặp Đức Phật thì Đức Phật nè, qua những cái câu hỏi thì Đức ông mới nói rằng, ông nghĩ rằng cái mặt đất này nè là cái chỗ nương tựa cho các tất cả các cây cối, hoa lá, tất cả các đất đá gì kia cũng vậy. Tức là ông nghĩ rằng trong thân này nó có cái tự ngã, trong cái thân này nó có tự ngã. Nhưng mà qua rồi đó thì Đức Phật này nói rằng là nếu như ông nói rằng có tự ngã thì nếu như rồi Đức Phật này đặt cái ví dụ lại như là một đức vua Kosala là có quyền hành ở trong đất nước của mình, có đủ quyền hành như vậy thì bảo những người này, bảo những người kia làm những điều này điều kia theo cái sự sai khiến của mình. Nhưng mà chính bản thân của Yukosala là vua Bajanadi đấy, có thể bảo rằng là thân của mình phải như thế này, hoặc là thọ của mình phải như thế này, hoặc là tâm tưởng của mình như thế này, điều đó có làm được không? Thì thật sự ra thì sau khi Đức Phật này hỏi thì chắc chắn trả lời không thể nói trả lời được những điều đó. Thì quả còn thì Đức Phật này dạy rằng không có một cái tự ngã, do mình chắc rằng có tự ngã trong đó. Ngài trả lời Phật này gọi rằng, ngài nói rằng là chỉ có sự cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Tức là cái mà chúng ta cảm thọ được ấy, là do cái dòng tâm thức của chúng ta, do những cái ba pháp mà gặp lại, căn cảnh và thức nó gặp lại tạo ra cái xúc, gọi là xúc. Như vậy thì ở đây đó, từ ở cái xúc mà dẫn đến cái thọ, cái thọ đó thì cũng do những cái pháp đó gặp lại với nhau mới được gọi là có cảm thọ, chứ không có một người cảm thọ. Nếu như tách ra từng phần một, tách ra căn riêng, cảnh riêng và thức riêng thì không có một cái người nào ở trong đó. Hơn nữa là thân của mình bệnh thì cũng không thể gọi là có cái tôi trong đó. Mà gọi là có cái tôi thì mình bảo nó đừng nên bệnh, hoặc là chúng ta suy nghĩ như thế này thì bảo nó hãy suy nghĩ như vậy, chúng ta điều khiển nó được. Thì như vậy thì cũng không bị gọi là có cái tự ngã ở trong đó. Và khi mà mình chấp cái tự ngã trong đó thì cái khổ nó khởi lên. Khi mà mình quán về cái vô ngã, tức là mình biết rằng những cái pháp mà nó liên quan đến cái ngã sở hoặc là ngã mạn, liên quan đến cái đời sống của mình, thường là mình cứ cho rằng trong cái thân của mình nó có, tức là trong tưởng trong sắc này có tôi trong đó, và trong thọ này có tôi trong đó, hoặc là tưởng có tôi, hành có tôi, hoặc thức có tôi, hoặc là hành là của tôi, sắc là của tôi, thọ là của tôi, tưởng là của tôi. Hoặc là mình nói rằng trong cái chính cái thân này có cái bản thân của mình, có cái mình ở trong đó, có cái tôi trong đó. Hoặc là mình đem cái điều này để so sánh với cái điều kia thì chính như đó mình khổ. Khi mà mình đặt cái dù mình đặt một cái vấn đề gì đó, mình so sánh với một cái người nào, mình hơn ở đặt này mà mình thua mặt kia, mình thấy như vậy, khi mà mình so sánh thì mình sẽ thấy là mình sẽ khổ. Thì cũng như vậy, thì từ ở cái mà mình chấp rằng có tự ngã trong đó, cho nên là mọi cái hệ lụy mà nó kéo theo sau là chúng ta không như ý muốn được, không như ý muốn được. Và cái mà chúng ta biết rằng là liên quan đến suy nghĩ đến cái chính cái tôi ở trong này, tôi hoặc là cái của tôi, hoặc là liên quan đến cái ngã mạn, tức là cái so sánh, cái tôi hơn người, hoặc là tôi thua người, hoặc là tôi bằng người, hơn ỷ hơn hay là hơn ỷ bằng, hoặc là hơn ỷ thua, hoặc là bằng ỷ hơn, bằng ỷ bằng hay là bằng ỷ thua, hoặc là thua ỷ hơn, thua ỷ bằng hay là thua ỷ thua. Thì trong cái sự so sánh đó nó tạo nên cái gọi là tạo lên cái mà sự chấp ngã. Mà cái gì chấp ngã trong cái sự chấp ngã đó, nó kéo theo là cái khổ, cái khổ. Vì vậy cho nên là ở đây Đức Phật này dạy là quán tưởng ở trong cái khổ, cái vô ngã ở trong cái khổ, ở trong cái khổ, và không có một cái gì ở trong đó, tức là sắc thọ tưởng hành thức, không có cái tôi trong đó, cũng không có cái của tôi trong đó, và do chúng ta so sánh cái này so sánh cái kia như vậy tạo nên cái khó, tạo nên cái khổ mà liên quan với đời sống. Như vậy thì qua bảy cái pháp này chúng ta thấy rằng Đức Phật này nêu ra nhiều cái phương pháp để tu tập, và trong mỗi một cái phương pháp tu tập, một cái pháp tu tập như vậy đó là để đối trị những cái phiền não tương xứng, như là một cái phương thuốc để trị cái chứng bệnh tương xứng. Và phương thuốc đó đó được chế tác ra, được chế tác ra những cái chất thuốc, những cái vị thuốc trong đó để rồi trị những cái phương bệnh, cái chứng bệnh mà mình có ở trong cơ, trong tâm của mình là như vậy. Cho nên là chúng ta biết rằng ở trong bảy cái pháp như vậy, Đức Phật này nêu là để đối trị những cái phiền não tương xứng ở đời sống tu tập là như vậy. Thì chúng ta biết rằng chúng tôi xin tóm lược lại là những cái bảy cái pháp mà Đức Phật này nêu, tức là thứ nhất là quán về bất tịnh, thứ hai là quán về sự chết, thứ ba là quán về sự nhàm chán đối với các món ăn, thứ tư là quán tưởng về sự quan hỷ đối với thế giới, không quan hỷ đối với thế giới, rồi thứ năm là quán về vô thường, thứ sáu là quán về tưởng về vô ngã, tưởng về khổ ở trong vô ngã, thứ tám là tưởng về vô ngã trong khổ. Như vậy thì làm cho chúng ta có được một cái phương hướng tu tập để đối trị với những cái phiền não mà nó đối trị với những cái phiền não mà nó đã sanh khởi ở trong tâm. Dựa vào những cái pháp như vậy chúng ta tu tập, thì đây là cái bài học mà để cho chúng ta có một cái suy nghĩ, để rồi chúng ta có thể có một cái suy tư, hoặc là chúng ta có thể thực tập, thực hành để có được cái sự lợi ích cho chính mình. Thì đến đây chúng tôi xin dâng phần phước này đến chư tôn đức, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu đường, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên, các vị hộ trì Phật pháp được bền lâu, chư tăng được an lạc, Phật tử được an vui tiến qua. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt xuống ở đây. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa giải tán trở lại.
Sau phút kính trình về pháp pháp tử và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ngày hôm nay trong bài kinh này mình qua bài giảng của đệ pháp tân, chúng ta có nhiều điểm cần phải thảo luận. Thứ nhất là chúng ta phải định nghĩa cho rõ cái tư tưởng ở trong chữ Hán là ở trong chữ Di Phạm là chữ Sanya, và chúng ta thường dịch là tưởng, là đúng là nguyên văn tưởng. Nhưng mà trí tưởng đó, trong cái ý nghĩa hàng ngày của chúng ta và ý nghĩa ngay cả trong chữ Hán thì có nghĩa là nhớ lại, nghĩ lại mà thôi. Nhưng mà trí tưởng ở đây rõ ràng là nó giống như một thứ quán tưởng hay là một thứ trải nghiệm. Thì tức là trải nghiệm nghĩa là chúng ta chiêm nghiệm cái gì chúng ta đã trải qua đó. Thì về điểm này chúng ta cần làm sáng tỏ cái sự Sanya đi một chút, bởi vì chúng ta dịch sát bằng chữ Hán quá đôi khi nó rất là xa lạ và nó nhầm lẫn với người Việt Nam mình. Do vậy bậc trí tuệ thời xưa không biết thiền tọa có đó không, nếu thiền tọa có ở đó thì xin thỉnh thiền tọa quan hệ giúp cho một cái định nghĩa cho nó rõ ràng về trí tưởng, và chúng ta theo thiền tọa nghĩ chúng ta dịch như thế nào mà cho nó chính xác chữ này. Một danh từ rất là quan trọng, rất là quen thuộc và chỉ nhiều thấy ở trong các đoạn kinh liên quan đến pháp hành ở chính thiền tọa thời xưa.
Nam mô Bụt Thầy Già, kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị.
Quả thực khi mà chúng ta nói đến cái chuyện tay nha đó, là tưởng nếu mà chúng ta xài cái từ Hán Việt của chúng ta thì cái chữ tưởng nó có nghĩa là nhớ lại. Nhưng mà thực ra ở trong cái tiếng Bali đó, thì cái chữ Sanya nó khác hơn là cái chữ Sati. Cái việc mà chúng ta nhớ lại cái này cái kia đó, chúng ta nhớ lại cái chuyện đã qua, chúng ta hồi ức, thì ở đây chúng ta phải xài cái động từ Sati. Còn nếu mà chúng ta xài chữ Sanya, tức là động từ Sanchanati, là Hòa Thượng Minh Châu người dịch là tưởng tri. Bởi vì cái chữ Sanya ở đây đó, tức là cái chữ tăng và những căn nhà, nhà của cái từ nhà lá. Nhà nó là trí, và do đó cho nên cái chữ Sanya trong trường hợp này, mặc dù dịch là tưởng tri, nhưng mà thực sự thì cái chữ này nó có liên quan đến cái căn nhà nó là trí tuệ. Chúng ta có một loạt những động từ từ cái gốc của động từ căn nhà là trí, ví dụ như chữ Pachanati là chữ Panya là danh từ, rồi Vichanati là Vinyana, hay chúng ta gọi là thức, rồi cái chữ Patichanati là Patinya, rồi Sanchanati là Sanya. Chúng ta có rất nhiều từ mà nó xuất phát từ cái căn của động từ, nhà, tức là trí, là cái sự hiểu biết. Cho nên ở đây mặc dù cái chữ Sanya được dùng là tử, nhưng mà cái chữ này nó có nghĩa là cái sự suy tưởng. Suy tưởng có nghĩa là cái trí tuệ mà suy xét do cái sự trải nghiệm, suy xét do đã trải nghiệm. Cũng như khi mà chúng ta nói đến cái chữ tưởng quẩn, thì chúng ta đừng nghĩ rằng tưởng quẩn tức là cái sự nhớ lại, mà chữ tưởng quẩn ở đây á, tức là cái sự giúp cảnh bằng cái kinh nghiệm. Ví dụ như khi mà thấy được cảnh sắc, cái sự biết cảnh sắc, biết cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, là biết hiện tại, cảnh hiện tại chứ không phải là cảnh quá khứ. Bởi vì ở trong cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, v.v. nó đều có chữ Sanya trong đó. Thế thì chữ Sanya trong trường hợp này nó không phải là nhớ lại cái cảnh ở quá khứ, mà là do cái sự kinh nghiệm hay là trải nghiệm về cảnh sắc quá khứ, cảnh thân quá khứ vân vân, rồi bây giờ thấy cảnh sắc, cảnh thân hiện tại khởi lên thì nhận biết ngay, nó giúp cho nó giúp cho tâm nhận biết được cảnh do cái kinh nghiệm hay là do đã trải nghiệm. Thì như vậy trong trường hợp này gọi là tưởng quẩn. Do vậy cái chữ tưởng ở trong bảy cái pháp tưởng này đó không phải là cái sự nhớ lại, mà ở đây có nghĩa là cái sự suy tưởng bằng một cái kinh nghiệm hay là suy tưởng bằng cái trí tuệ. Tất nhiên cái sự suy tưởng đó nó phải được trải nghiệm qua những gì đã được biết, những gì đã được biết như là tưởng về vô thường hay là vô thường tưởng, tức là cái sự ghi nhận được cái tính cách sanh diệt của pháp hữu vi. Và mỗi khi mà thấy cái trạng thái cái pháp nào mà hiện khởi rồi nó diệt mất thì vị đó suy tưởng là sự vô thường. Cứ như thế gặp cái gì cũng suy xét về cái trạng thái vô thường sanh diệt, mà cái sự vô thường sanh diệt đó nhận biết được là do ở kinh nghiệm đã từng biết, đã từng thấy, đã từng suy nghĩ. Bởi vậy cho nên ở đây đó cái chữ tưởng sanya trong trường hợp này không phải chỉ là cái nghĩa đơn thuần là nhớ lại hay là hồi tưởng lại, mà chữ sanya ở đây đó, chúng ta phải hiểu khác hơn với cái chữ sarati là nhớ. Mà chữ sanya ở đây nó xuất phát từ cái động từ sanchanati, tức là cái sự biết bằng kinh nghiệm hay là biết bằng cái sự trải nghiệm, đó là cái sự suy tưởng. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta đề cập đến các cái pháp tưởng thì chúng ta nên biết rằng những cái pháp tưởng này nó không phải là một cái sự ghi nhận, ghi nhận một cái tính mà hay là một cái đối tượng, mà một cái đề tài đó cần phải suy tư nhiều khía cạnh, suy tư nhiều khía cạnh để mà thấy, để mà biết. Ở đây chúng ta cũng nên lưu ý điểm này. Khi mà đề cập đến cái pháp thiền chỉ thì dùng cái gọi là niệm và định, chỉ niệm, chỉ sati hay là sarati ở đây đó là cái sự ghi nhận trên một đối tượng. Nhưng mà khi chúng ta nói đến thiền quán thì ở trong những cái pháp, những cái tuệ quán minh sát lúc ban đầu thì nó có liên quan đến cái vấn đề mà, chẳng hạn như là chúng ta suy niệm về, chúng ta suy tưởng về tam tướng phổ thông là vô thường, khổ đau, vô ngã, vân vân. Thì như vậy rõ ràng bằng nhiều cách chúng ta lập luận và chúng ta suy xét thì chúng ta mới thấy rằng cái chữ sanya hay là tưởng trong trường hợp này phải xài cho cái nghĩa rất là đặc biệt, vì nó là cái trạng thái biết buổi đầu, rồi sau mới dẫn đến cái chữ pachanati là chữ panya là cái trí tuệ. Từ cái trí tuệ đó mới đi đến cái chỗ mà chúng ta gọi là chanati hay là sampachanati là cái sự liễu tri. Thì ở đây trong trường hợp này, ở trong bộ Quý Sư Thích Mắt Cá Thanh Tịnh Đạo có dùng những cái ý nghĩa thí dụ về cái chữ tưởng tri, cái chữ
thức tri và cái chữ tuệ tri, tức là sanchanati, vichanati, tức là chữ sanya, chữ vinyana và cái chữ panya, panya là pachanati, có cái sự phân biệt khác khác nhau nhưng mà ở theo giai đoạn. Ở đây chúng tôi muốn nói một điều là cái chữ sanya được dùng ở trong kinh điển Pali để chỉ cho những cái pháp môn tu tập như ở đây trong bảy cái pháp tưởng này, thì chúng ta nên hiểu rằng cái chữ tưởng trong trường hợp này là cái thái độ suy tưởng. Suy tưởng có nghĩa là cái sự nhận hiểu bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần, và do cái sự trải nghiệm đó, cái sự kinh nghiệm đó để mà dẫn đến cái sự liễu tri, chứ không phải là cái chữ sanya xài cho cái nghĩa tưởng là ký ức theo cái nghĩa thông thường mà chúng ta xài cái chữ như là chữ hồi tưởng hay là tưởng nhớ, chúng ta không xài theo cái nghĩa thông thường như thế. Thì ở đây chúng tôi có một vài chia sẻ ở trong cái thuật ngữ gọi là sanya là như vậy. Cũng mong rằng với cái sự giải thích này sẽ làm cho sáng tỏ những vấn đề mà chúng ta muốn nói đến ở trong bài học ngày hôm nay. Chúng tôi xin dứt lời Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, con thấy sư trưởng đưa tay và sư trưởng con sẽ thỉnh sư trưởng, nhưng mà sư trưởng con hãy cho phép con để con hỏi sư tổ tự sư thêm một câu nữa. Sư tổ tự sư như vậy theo sư tỏ đó, ví dụ như là cái chữ tưởng, thay vì mình dùng chữ tưởng thì chữ thắng xanh nhá, tại sao mình không xài chữ quán tưởng, ít nhất là chữ quán tưởng đúng quần chúng, mình nghe mình dễ hiểu hơn. Dạ, ví dụ mình á, thay vì nói tưởng về sự chết hay tưởng về bất tỉnh thì quán tưởng thì giống như sư tổ tự sư có đồng ý không? Và ví dụ như chỉ niệm ở trong thường thức của chúng ta hay nghĩ là niệm ở lâm rong, ví dụ niệm Phật Nam Mô Di Phật Nam Mô Giờ niệm, bây giờ thì chúng ta nên sửa lên chút xíu như là chánh niệm thay chúng ta dùng chỉ niệm không? Thì riêng về cái chuyện vật chỉ tưởng á, thì từ đầu thì suy nghĩ là chúng ta dùng chỉ quán tưởng nó có được hơn chút không? Xin từ đầu nghĩ trở lại rồi sau đó chúng ta sẽ tính thị trường.
Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, thường thường ở trong kinh sách nếu mà chúng ta xài cái từ quán tưởng thì dịch từ cái chữ gọi là paccawesana. Chữ paccawesana thực ra cái chỗ này dịch từ quán tưởng chúng ta xài cũng quen cái nghĩa dịch, chúng ta xài cái đúng ra chữ paccawesana Pachyavekana có nghĩa là cái sự phản tỉnh. Cái chữ quán tưởng có nghĩa là cái sự phản tỉnh hay là cái sự nhìn lại. Bởi vì cái từ cái động từ gọi là Pachyavekana là từ cái tiếp đồ ngữ gọi là Pati. Chữ Pati có nghĩa là ngược lại. Còn chữ Avekana, Avekana, Avekati tức là nhìn hay là xem xét. Chữ Ekati tức là nhìn, nó đồng nghĩa với động từ Pachyavekati, Oloketi, Oloketi hay là Avekati cũng vậy thôi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta đã quen xài cái chữ quán tưởng dịch cho cái chữ Pachyavekana, ví dụ 16 đầy quán tưởng, quán tưởng 4 món vật dụng, Patikula, ví dụ như Patikula, Patikula, tức là quán tưởng Sapo, Panayang, Vinapato, Atikutaneyo, Imang, Putikayang, Patwa, Atikutaneyo, Chayati, tức là quán tưởng về cái vật thật đáng nhầm gớm, vật thật này nó không phải là vật đáng nhầm gớm đâu, nhưng khi chạm đến thân này rồi thì nó trở thành vật đáng nhầm gớm, vân vân. Vậy thì cái đó gọi là quán tưởng. hoặc là khi mà chúng ta xài cái nghĩa phản tỉnh á, ở trong cái bài kinh Rahulawada, Đức Phật này dạy cho các cho Rahula, cho tôn giả Rahula, này Rahula cần phải tu tập phản tỉnh, thân hành, khẩu hành và ý hành. Khi mà thân hành, khi đã làm cái thân hành gì, đang làm cái thân hành gì, đã làm cái thân hành gì, thì để phát triển với sạch tính, tức là phải phản tỉnh lại cái thân hành đó, nó có lợi hay là bất lợi, nó có đưa đến sự an vui hay là đau khổ, bị bậc chỉ trích hay là bậc trí tán thán. Khi mà suy xét lại như thế, nhìn lại như thế, thì ở đây đó, thì giống như người ta nói cái câu nhàn xung chuyển điểm bình sanh tử, tức là khi mà rảnh á thì xét lại cái việc trong ngày mình đã làm, thì như vậy cái chuyển điểm trong trường hợp này đó, tài cũng giống như là cái chữ phát triển quét sanh á, chữ phản tỉnh vậy đó. Thì cái chữ phản tỉnh thì ngày những hồi xưa đến bây giờ các vị hòa thượng như là ngài hòa thượng Hộ Tông, ngài hòa thượng Nhất Nghiêm, vân vân, thì ngài thường hay xài chữ bất chân quế thanh á, dịch là quán tưởng. Bây giờ đã quen rồi thì chúng ta gọi 16 bài quán tưởng, tức là 16 cái điều bất chân quế thanh á, hay là 5 điều mà gọi apinhang bất chân quế thanh á, tức là 5 điều quán tưởng, 5 điều phải thường xuyên quán tưởng, là ta phải có sự già, không thoát khỏi sự già, ta phải có sự bệnh, không thoát khỏi sự bệnh, ta phải có sự chết, không thoát khỏi sự chết, vân vân. Thì như vậy gọi là quán tưởng bất chư quế sanh á. Thì bây giờ nếu như mà chúng ta làm một cái công việc mà chúng ta dùng cái từ quán tưởng để chúng ta dịch cho cái chữ sanya đó, về lý thì cũng được thôi, chứ không phải là không. Nhưng mà việc tự đó thì sợ e rằng người khác họ sẽ hiểu lầm, họ sẽ hiểu lầm cái từ dịch của chúng ta. Do đó cho nên trong trường hợp này, cái chữ sanya chúng ta xài cái chữ suy tưởng hay là cái chữ xem xét thì có lẽ là được hơn là cái chữ quán tưởng. Bởi vì ở đây đó, ở trong luật có một cái điều gọi là na utha na sanyi Paresang Patang Uluketa Metisika Karnaya, điều học cần phải hành là ta sẽ không nhìn hay vào bát, vào bình bát của vị khác với ý tìm lỗi. Đó là một ở trong 75 ư hợp pháp mà ở trong luật dạy là vị tỳ kheo khi ăn là chỉ biết nhìn vào cái bát của mình thôi, chứ còn cái vị ở bên cạnh họ ăn uống sao mình cũng không có nên nhìn qua cái bát của người khác để cố ý tìm lỗi. Thì như vậy cái chữ tăng nhi, tức là nó cũng hình thành từ cái chữ tăng nha đó. Thì cái chữ tăng nhi trong trường hợp này Uthanat tăng nhi là xài cho cái nghĩa gọi là xem xét. Cho nên ở đây thưa quý vị, chữ nghĩa bất định nghĩa, chúng ta không có thể nói một từ đó mà chúng ta dịch nhất định chỉ có cái nghĩa đó, mà tùy trường hợp mà chúng ta xài. Nhưng mà thường thường thì ở trong từ điển Bali Hán Việt thì gặp cái chữ sanya là lúc nào cũng xài cái chữ tướng cả. Nhưng mà ở trong trường hợp nếu cần giải thích thì chúng ta giải thích ra, chúng ta xài chữ suy tướng cũng được, mà chúng ta xài chữ quán tưởng cũng được. Nhưng mà khi chúng ta xài quán tưởng đã có một từ khác, đã dịch cho một cái từ Pali khác rồi, thì chúng ta nên thận trọng khi mà chúng ta dùng cái chữ quán tưởng để cho cái chữ sanya. Tất cả đều không phải là sai nếu chúng ta có thể dùng xài được. Nhưng trong trường hợp này thì nó có một cái vấn đề, nó bị trùng lập, ở vị trùng lập khi mà chúng ta đã dùng xài. Ở trong kinh điển của chúng ta có nhiều từ chúng ta xài bị trùng lập, ví dụ như ô thai cá cũng dịch là phóng vật, mà cái chữ Pamada cũng dịch là phóng dật, thì cái chỗ này nó bị trùng lập với nhau, trong khi đó hai từ Pali ý nghĩa khác nhau. Cũng như cái chữ quán tưởng, nếu mà chúng ta xài chữ Pachavasana mà chúng ta xài cho cả chữ Sanya nữa thì trong trường hợp này sợ e rằng nó bị trùng lập và chúng ta là chưa có mở được cái gút mắt này thì chúng ta phải dướng cái gút mắt khác. Cho nên trong trường hợp theo chúng tôi thì chúng ta nên xài cái chữ này là chữ suy tưởng, cái pháp môn suy tưởng. Suy tưởng về sự vô thường, suy tưởng về sự khổ, nó hay hơn là cái xài cái chữ quán tưởng. Ở đây chúng tôi có một vài ý kiến để trả lời câu hỏi thảo luận số 2 là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Tạ thưa Trần Sư và Thưa Sư, thực ra thì mỗi người chúng ta có một cách cách nhìn ngôn ngữ, nhưng mà chắc chắn là chúng ta phải nghiêm chỉnh nhìn vấn đề qua qua những cái cân nhắc liên quan đến tư tưởng Phật học. Hồi nãy chúng con thấy sư trưởng đưa tay, chúng con tin rằng sư trưởng sẽ có một số cái đề nghị về điểm này. Chúng con kính cung kính sư trưởng hoàn thiện trở lại với microphone. Chúng con kính cung kính sư trưởng.
Trước nhất thì xin xác định rằng ba cái từ như là cái tưởng thuộc về cái pháp, thuộc về cái pháp vô ngã giải, thuộc về cái pháp. Còn cái tưởng chi là cái nghĩa vô ngã giải, thức là pháp, mà cái thức chi là nghĩa, và tệ là pháp, mà cái tệ chi là nghĩa. Thì đây phân biệt, nếu mà có phân biệt những cái từ nào thuộc về pháp, cái từ nào thuộc về nghĩa, rồi kể rõ ràng thì đưa đến cái từ vô ngã giải, tức là cái phân biệt rõ ràng những từ nào là pháp, từ nào nghĩa, không có lẫn lộn. Thành ra có những chỗ người không có biết cái điều này, như là bốn pháp là tứ vô ngã giải đó, như là pháp, nghĩa, từ, biển, nhưng mà họ sẽ pháp từ nghĩa biển không được. Pháp nghĩa được mới từ, bởi vì hiểu những cái từ nào thuộc pháp và những từ nào thuộc về nghĩa, rồi cả hai cái biết rõ ràng rồi mới có đi đến cái gọi từ vô ngã giải, tức là cái giải thích rõ ràng không phải lẫn lộn. Đó là cái việc phân tích giữa cái pháp vô ngã giải, nghĩa vô ngã giải. Và để dẫn thêm một đoạn kinh trong cái Trung Bộ Kinh, cái bài kinh gọi là lúc trước hình như Hữu Minh hình như Đại Phương Quảng vậy đó. Đại khái là cái bài này nhắc đến hai vị cao thủ cao độ của Đức Phật, Ngài Ma Có Thị Tát là vị đại phân tích, mà đến lãnh đạo với Ngài Sariputta là vị đại trí tuệ. Hai vị này gặp nhau trong cái cuộc thảo luận nó còn hào hứng hơn cả với cái Ngài Bình Á trong cái bài kinh là bài chấm xét. Là khi Ngài Có Thích Tát hỏi Ngài Sa Lợi Phật là như là sanya tưởng tượng là thế nào, thì Ngài Sa Lợi Phật Ngài trả lời là chanati tưởng chi, tưởng gì chết gì, tưởng gì nên gọi là tưởng. Thành ra như kia hỏi danh từ sanh nha là tưởng, thì đây Ngài gọi là tưởng gì. Chỗ này ở bậc thấy là cái sanh nha là tưởng là pháp, mà cái chanati là cái tưởng gì, là cái nghĩa. Thì Ngài hỏi như là vinyana thức thế nào, vichanate, thức kỳ, cái biết của thức là gọi là cái thức kỳ. Thế nào, banya, tuệ, thế nào, vichanate, tuệ kỳ, là tuệ. À, đó là hai cái vị mà đại đệ tử của Đức Phật vì là đại phân tích một vị đại là trí tuệ đó. Cho nên nhờ những ý nghĩa này đến cho chúng ta có thêm một cái số là từ ngữ phong phú, cũng như nó có sách mất có chữ đó, chúng ta phải nhờ những cái chỗ này làm nổi bật lên. Mà tôi nghĩ chư tăng chúng ta hãy lưu ý thêm cái phần mà pháp là vô ngài giải nghĩa, vô ngài giải từ, vô ngài giải mới đưa thực hiện vô ngài giải. Bởi vì nếu biết cái phương thế nào thuộc về pháp, biết cái nào thuộc về nghĩa thì đi đến cái chỗ từ vô ngài giải, mà có từ vô ngài giải thông suốt rồi, biết pháp nghĩa rồi, thì khi biện luận chúng ta mới không bị là hiểu những chỗ nó lớ thớ hay là mờ. Mà nên cái bốn cái pháp này là quan trọng, nên thường khi ca trong kinh sách hay ca ngợi những vị Phật đạt được cái tứ thể phân tích thì từ ngữ cũng như trong bài kinh Chiếc Lưng người ta giải thích như là khi Đức Phật tuyên bố lên là kiểu cô đã nhát đã tiến ngộ rồi, vì mắt đã phát sanh, trí đã phát sanh, thể đã phát sanh, minh đã phát sanh, ánh sáng đã phát sanh, thì cái bốn cái từ này là thuộc về pháp vô ngại giải. Rồi cái mắt phát sanh, cái thấy là nghĩa, là cái nghĩa vô ngại giải. Trí là cái pháp, mà cái biết là cái nghĩa. Rồi cái tuệ là cái pháp, mà cái tuệ chi là cái nghĩa. Rồi cái minh là cái pháp, mà cái sự thấu suốt là cái nghĩa. Ánh sáng phát sanh, cái ánh sáng là pháp, mà cái sáng rực chói sáng là nghĩa, vân vân. Cho nên xin nhờ trong bộ Bhatisamhita Makya có giải thích những cái từ ngữ này. Nếu mà chúng ta để ý một chút thì có thể là chúng ta sử dụng thêm một cái thế mạnh trong khi biện luận nữa. Và những cái ý nghĩa này còn trở lại cái danh từ mà tưởng á, thì chúng ta có thể thì chỗ sử dụng. Nhưng mà so sánh á, thì chỉ quán tưởng á, quan là xem, dòng quý chỉ quán là xét. Thế nên người ta bên tông họ cũng có nhiều khi mà họ nhờ hồi xưa họ đắn đo hai chữ quán thì âm, học quán thì âm, cũng như là ông danh đạo và ông cứ ông là ông cứ lưỡng lự không biết nên sẽ chỉ thôi hay sao, đẩy hay xô á, chỉ quán hay chỉ quán, thấy cái gì nào cũng có lý, thấy nào cũng hay. Quán là xem, quán là xét, thì quán thấy âm hay là quán thấy âm, đó nó thành ra là cũng có hai chữ này thì nó cũng mà có cái xem xét. Cho nên khi mà mình xét một vấn đề nào thì mình nhớ là, ví dụ như bây giờ các vị hỏi tôi cái vấn đề nào đó, ví dụ như chúng ta đương sử dụng cái tưởng này thì danh từ sanh nha là tưởng, mà tôi muốn giải nghĩa thì tôi phải xét lại trong kinh điển. Nhớ đi từ nào đó là quán à, quán là xét mà, quán là xem, quán là xét, thấy chỗ này cái kia vậy kia thì đó là quán tưởng. Thành ra cái chữ tưởng á, nó hay là chữ suy tưởng, suy mình suy tư, suy nghĩ đó. Còn cái là quán là xét lại, bởi vì cái sanh nha đó là biết. Nếu mình hiểu mà nhiều cái chữ sanh nha này, nếu mà tra từ điển thì rất có nhiều nghĩa, nhưng mà mình chỉ lấy những cái nghĩa nào mà nhất là trên phương diện thì thâm mà để mình xác nhận cái ý nghĩa đó, thì mình sẽ xài một cái cảnh thì thôi. Chỉ còn cái từ ngữ thì nó rất là phong phú, nhiều chỗ đó, nhiều nghĩa lắm. Thì như là cái mà thí dụ như trong cái thân đấy là như người thợ mộc nhờ cái đánh dấu, nên sau này vừa thấy cái dấu đó biết như là cây 46, cây đó là 24 hay gì đó, thuộc cái đó là nhờ là trước là đánh dấu. Thành ra cái sắp tiết là ghi nhớ, là ghi để nhớ, còn tưởng là nhớ cái ta ghi, phân biệt ba cái biết của tưởng, của thức, của tuệ đó. thì cái thức á, thì cái bộ phận chỉ biết cái đối tượng hiện hữu, nhưng mà nó chưa có cái phân biệt gì cả. Thì cái biết này như là ngũ nhận thức, nó biết ảnh trên đấy, nhưng mà nhờ có cái ảnh tưởng là nhận ra, cái màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, mặc dù cả cái màu đó là nó thuộc cảnh pháp, nó có thể là gọi là chế định cảnh pháp, rồi còn nó có trạng thái riêng biệt gọi là chế định. Vì cái gì nó mới đặt tên nó là xanh, cái này nó mới đặt tên nó là đỏ, vân vân. Thành ra cái đó là việc của cái anh xanh nha. Còn cái anh thức chi là chỉ biết cái vật của con mắt hay nhìn thấy khi mà thần kinh nhãn phát hiện là anh nhìn nó có đối tượng, chỉ biết thôi trên bất kỳ phân biệt. Còn qua cái anh mà tưởng thì anh phân biệt màu mè, nhưng anh thấy chi thì anh biết sâu sắc hơn. Nhìn như vậy mà anh đeo cái đối tượng này nó thuộc chỉ có tám sắc bất ly à, nếu là đó cái bức tranh là bức tường. Nhưng mà nếu nhìn qua giới mà con mắt của một người kia thì biết rằng cái cảnh sắc này nó là có thêm 10 sắc, tức là nó có thêm sắc thần kinh thân, thần kinh nhãn, ví dụ như vậy. Thành ra cái anh tuệ chi là anh biết về cái căn bản, cái nguồn gốc của nó là sâu sắc hơn. Còn cái anh mà tưởng anh chỉ biết phân biệt xanh vàng đỏ trắng, nếu như cái người mù nhỏ lớn hơn chưa biết mà chắc bây giờ mở mắt ra người ta gạt anh màu trắng mà nói là màu đỏ, anh cũng có thể hiểu lầm nữa. Vì hồi nào giờ anh tối mắt từ nhỏ tới lớn anh mẹ đẻ sinh ra anh chưa biết, mà anh chỉ nghe màu sắc có xanh vàng đỏ trắng. Nhưng bây giờ thấy anh gặp màu trắng hay là màu đỏ, màu đỏ hay là màu trắng, tên anh đọc quen mà anh chưa thấy, bây giờ nghe anh cũng có thể hiểu lầm. Nhưng mà nếu là cái người có mắt, khi mà những người chỉ dạy đi màu này gồm màu đỏ, màu xanh, màu đen, thì giờ sao con phải nhãn thức vừa trở lên nhận được cái đối tượng. Nhưng mà chính cái phân biệt xanh và đỏ trắng là thuộc về phân biệt của cái anh xanh nha. Đó là một số tư tưởng mà tôi muốn đóng góp thêm cho những cái cũng như là những mắt là đánh bóng thêm cho cái từ ngữ hay cái điểm này cho nó thêm nó bật của nhìn. Ngồi nhiều khi mình giảng thì quên, nhưng người khác giảng thì mình ngồi cho mình nhớ này nhớ kia, ngồi nên đóng góp thêm này cho thêm cái ý nghĩa phong phú, vừa có lợi cho đại chúng, vừa cũng lưu ý đến nhà thêm một vài điểm để sau này trí tăng mình càng có cái kiến thức rộng thêm nữa. Xin mời giúp lại đây Nam Mô Tha Dạ.
Xin phục kính tiền sư trưởng. Xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tân một chút xíu. Đại Đức Pháp Tân nãy giờ chúng ta bàn là phần lớn là từ ngữ ở trên trình nghiên cứu, nhưng mà bây giờ thì chúng ta hãy nói cách cụ thể đi. Dựa trên cái pháp này, nếu một người mà muốn quán tưởng về sự bất tịnh chẳng hạn, nghĩa là quán tưởng về bất tịnh, thì gọi là cái tưởng về bất tịnh hay là cái quán tưởng về bất tịnh, chúng ta quán tưởng một cách nào, chúng ta trải nghiệm sự bất tịnh một cách nào, mình ngồi đó mình tưởng tượng ra, hay là mình dùng cái kinh nghiệm của quá khứ để mình quán về sự bất tịnh, để Đức Pháp Tân có thể cho một cái cách để quán tưởng cụ thể cho Phật tử không? Nãy giờ chúng ta chỉ bàn về từ ngữ thôi, bây giờ chúng ta nên làm cách cụ thể. Là bây giờ chúng ta muốn quán về sự bất tịnh của cơ thể đó, thì mình lấy cái gì mà gọi là quán tưởng về sự bất tịnh? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Thượng Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thầy chào quý Phật tử. Dạ thì con nghĩ rằng giờ trong một cái sự bây giờ trong cái gọi là quán về bất tịnh, thì thật sự ra cái này là nhiều khi thì có thể là bằng mắt thấy, thì khi mà mình thấy trong cái sự thấy của mình
nó khác với lại cái mà như mình có một cái sự quán tưởng, khác với một cái sự quán tưởng. Khác với một cái sự quán tưởng là mình nhìn bằng cái thực chất của nó. Ví dụ như bây giờ á, là mình gọi là bán quán về 32 thể trược, thì thường là mình nhìn bằng ở bên ngoài nó bằng mắt, khi mà mình thấy cái người đã như vậy rồi, nó da nó trơn, nó láng, nó mịn, nó màng, nó sao đó, thì mình tự thấy nó là như vậy. Nhưng mà đến khi mà mình quán tưởng thì mình nhìn ở trong, tức là mình có thể là bằng cái suy nghĩ của mình, và có thể là bằng cái suy nghĩ của mình, mình suy nghĩ về tính cái thực chất của nó, và cái thực chất của nó, tức là mình thấy ở bên trong của nó chứ không phải là thấy ở bên ngoài. Mà nếu như mà bây giờ mình gặp như một người mà mình nhìn một người bình thường, không có bị sức mẻ gì rồi. Thí dụ như bây giờ gặp một cái người mà bị tai nạn chết đi, họ tai nạn chết thì bị xe họ cán đi, thì mình sẽ thấy rằng cái thân của mình đó, nó bầy nhầy ra nó như thế nào á, thì máu rồi nó chảy ra, rồi mỡ, rồi cái vàng vàng, rồi cái xương này lại, rồi đỏ của máu, rồi màu đỏ của thịt, rồi những cái máu nó chảy ra, thì mình thấy những cái bầy nhầy hay hoặc là những cái miếng thịt đó, thì mình thấy thật sự là cái tâm của mình á, nó mình thấy là một cái gì đó nó rất là gốm ghiếc, và mình kinh cảm đó. Thật sự là vậy. Nhưng mà cái gốm ghiếc kinh cảm của mình á, nó chưa có đủ cái sự bền vững, bền chắc một cách lâu dài khi mà mình chứng kiến cái cảnh đó. Mà ở đây thì con nghĩ rằng ở trong cái sự suy quán của mình á, là mình làm cho cái điều đó nó tức là trong cái suy quán của mình một cách liên tục như vậy, thì nó ngăn chặn đi cái tâm của mình mà mình đắm nhiễm ở trong cái sắc dục, hay là về đắm nhiễm ở trong thể xác hoặc là mình đắm nhiễm về cảnh sắc, ví dụ vậy. Thì cái mà quán ở đây là con nghĩ rằng mình nhìn cái thực chất của nó, bây giờ mình đặt trường hợp như mà trong cơ thể của mình mà mình đem ra mình mổ xẻ, mình phân phui, mình làm cho nó cắt thứ nó ra một phần một hết, cả xương lẫn thịt, rồi mở ra từng phần, thì nó bầy nhầy, rồi mình thấy mình thật sự ra trong cái nghĩa thông thường thì tôi nghĩ là rất là gớm ghiếc. Chúng tôi nghĩ rất là gớm ghiếc cái cơ thể của mình. Mà cái quán tưởng này là đòi hỏi mình có cái sự điều đặn, tức là mình nhìn cái bản chất thực chất của nó, rồi mình sẽ thấy rằng mình nhìn cái đẹp cái gì đó, thì bây giờ là mình nhìn có lẽ là thấy khác hơn nữa, nó thay đổi cái suy nghĩ mình rồi. Con nghĩ là như vậy. Nhưng mà tiếc có một điều là mình không có thể có đủ sự điều đặn như vậy, tức là mình không có sự suy nghĩ quán bằng cái điều đó, cái việc đó nó điều đặn một cách điều đặn, mà mình lại nhìn bằng một cái cách khác, tức là cái cách trong cái nghĩa chế định ấy, nó là mình thấy đẹp như thế này, đẹp như thế kia, nó này kia, nhưng mà mình lại không thấy những điều đó. Thì riêng cái suy nghĩ của con thì con cũng xin chia sẻ với là chư tăng như vậy, trong cái điều mà những cái điểm mà con xin đóng góp với cái suy nghĩ của mình ấy, và chúng tôi cũng xin đóng góp cái suy nghĩ của mình trong cái câu suy nghĩ của chúng tôi mà thượng tọa giác đản vừa nêu. Không biết là cái điều đó nó có chính xác hay không, nhưng mà riêng con thì con nghĩ rằng mình nhìn cái thực chất của nó thì có lẽ là mình thấy nó rất là gớm ghiếc ở trong cái cơ thể của mình. Khi như vậy thì mình thấy rõ hơn, mà đòi hỏi ở sự quán tưởng là có cái sự điều đặn, thì ra con nghĩ rằng nó có cái sự hữu hiệu ở trong cái đời sống tu học của mình rất là nhiều. Khi mà mình nhìn về cái sắc thân của mình, thì đây là cái suy nghĩ của con xin chia sẻ. Không biết là còn điều chi cần bổ túc thêm thì con xin cho đến chư tôn đức quý ngài có thể quan điểm để bổ sung thêm trong cái câu hỏi mà thượng tọa giác đẳng vừa nêu. Dạ, con xin xuống hết.
Sau khi chuyên đề pháp tình bạch chư tôn đức và thư ký phật tử lẽ ra thì chúng tôi chỉ là người điều hợp, và tới giờ này thì chúng ta chỉ còn thời gian ngắn cho phần tin tức Phật giáo. Nhưng hôm nay vì cái sự quan trọng của đề tài đó, do đó xin không có phần tin tức Phật giáo ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin có phải chia sẻ với quý Phật tử Thật ra bảy pháp quân tự thì rất là lợi lạc ở trong đời sống của chúng ta. Bất cứ sự chuyện gì nó xảy ra trong đời sống đó, nó đều là cái lợi ý. Chúng ta có thể nhìn nó một cách rất là bình thường. Ví dụ như là một người họ rất thương chúng ta, nhưng mà bây giờ tự nhiên họ thay đổi thì họ cũng thương mình nữa. Họ đâm ra họ hơn đứa mình, họ ghét mình. Thì đối với chúng ta, thường thường chúng ta rất là giận với chuyện đó. Mình giận là mình nói người đó phản bội, người đó họ vô tình, họ vô tâm, là người đó sẽ thay đổi thế này thế kia. Thế thì chúng ta ngồi tới chúng ta giận đó, thì chúng ta nên dùng cái đó đó, nó sẽ trở thành một cái tín hiệu. Cái tín hiệu về sự vô thường của mọi người. Hồi trước họ thương mình, bây giờ họ không thương mình, đó là sự vô thường. Hay hoặc giả là về cái bất tỉnh hay là về sự chết, chúng ta thấy rõ ràng ở trong kinh điển đó, những cái Phật giác ngộ đều sử dụng những cái cảnh tượng và những cảnh tượng đập vào trong mắt của mình. Người Việt Nam ngày hôm nay đó có hay xảy những cái là ấn tượng. Thành ra cái ấn tượng là cái gì nó ghi vào trong tâm cảm của tại tâm cảm mình. Ví dụ như là hồi nãy thì Đức Phật Thân nói mình đi đường mình thấy một người bị xe đụng, ruột gan nó bè nhì ra đó, thì cái đó bây giờ người ta không gọi là ấn tượng, nhưng mà thực sự đó là một cái cảm tượng độc in vào trong lòng của mình. Và ngay lúc đó mình sẽ dùng cái đó để mình quán tưởng. Đức Bồ Tát ngày đi ngày phải sẽ già, cảnh bệnh, cảnh chết, cái đó cũng là cái ấn tượng độc hồn trong mắt của ngài. Nhưng mà thưa quý vị, cái sự quán tưởng mà Đức Phật dạy ở đây nó giống như con bò mà nhai lại. Tức là cái cảnh đó nó đẹp vào trong tâm mình. Và bây giờ mình nhai lại, tức là mình dùng cái đó để mình chiêm nghiệm được cái gì. Mình chiêm nghiệm. Chúng ta có nhiều cách đi chiêm nghiệm. Mình buồn, mình giận, mình sợ. Thay vì mình buồn, mình giận, mình sợ với những cái ấn tượng đó, thì bây giờ mình nhìn nó cách khác đi. Cái nào nó bất tỉnh thì mình nhận là bất tỉnh. Cái nào nó là sự chết, chấm dứt cuộc sống của cái chết. Chúng ta thưa quý vị, thật ra như năm 2010 là một năm mà chúng tôi đối diện với rất là nhiều cái chết. Và một điểm rất là lớn đó là thân mẫu của chúng tôi. Tháng 3 năm 2010 đó, chúng tôi đưa thân mẫu chúng tôi đến đi gặp ở Thái Lan. Và vừa rồi và mấy tuần trước đây đó, chúng tôi đi với phái đoàn sang Thái Lan. Chúng tôi cố tình dẫn phái đoàn trở lại Pattaya ăn ở trong ngôi nhà hàng đó. Chúng tôi ngồi một khoảng cách khá xa, chúng tôi nhìn cái bàn đó. Vào tháng 3, tức là chưa tới một năm đó, là thân mẫu chúng tôi đã ngồi đó và cũng dùng cơm vào buổi trưa. Chúng tôi có thể nhớ rất là rõ. Thật ra thì cái hình ảnh đó nó có hại. Chúng tôi không nói được rồi, chúng tôi phải thú nhận là chúng tôi rất là buồn khi nhìn cái bàn đó. Nhưng mà phải nhận một điều đó là ở đó chúng tôi cũng thấy được cái gì chết. Chứ đó là sự vô thường. Mấy tháng trước thân mẫu chúng tôi ngồi ăn một cách vui vẻ, một cách khoan nghị, khỏe khoắn, bây giờ không còn được bằng của mất rồi. Cái đó là sự chết. Nhưng chúng ta trong đời sống hàng ngày, chúng ta trải qua rất là nhiều chuyện như vậy. Thật ra Đức Phật ngày dùng chúng ta ngày dạy chúng ta bảy cái pháp quán tưởng, mà chúng ta hãy sử dụng cái gì mà nó đã đến, đã thấy, đã đập vào trong mắt mình, đã là cái ấn tượng trong tâm tư của mình, và từ đó nó là một gợi ý, nó là một tín hiệu, nó là sự nhắc nhở chúng ta về sự vô thường, về sự bất tỉnh, về sự chết, về sự nhàm chán nó không ăn, về sự không quan hệ đối với thế giới. Nhưng mà ở đây đoạn chót rất là hay. Rất tiếc là chúng ta không có nhiều thời giờ. Quý vị đọc kỹ cái đoạn kinh này đó. Cái tưởng người vô thường phải dễ lắm. Nhưng mà tưởng người vô thường đó, ở trong đó chúng ta phải đi một bước nữa là tưởng về cái khổ trong sự vô thường. Tại sao khổ vô thường? Tất cả chúng ta đều muốn đời sống an lạc, muốn đời sống ổn định. Chúng ta muốn đời sống bấp bênh, chúng ta muốn đời sống nay như tề mai thế khác. Chúng ta muốn có buổi sáng rất là bình yên, một ngày giống như mọi ngày. Nhưng mà nó phải như vậy. Thật ra ở trong cái tính chất vô thường đó, nó đã mang cái sự khổ trục đó. Đức Phật hỏi này thật gì thế không? Cái gì vô thường rất là khổ hay vui? Nhiều người trả lời một cách quỷ biện rằng nó vô thường thì đời sống đổi mới. Nhưng mà thật sự ngay trong tâm khảm của chúng ta, thưa quý vị, chúng ta mong rằng cuộc sống ổn định. Chúng ta mong rằng chúng ta mãi mãi có nhau. Mong rằng sinh cuộc đời đừng thay đổi. Mong rằng cái này nó sẽ tiếp tục hiện diện. Nhưng mà không phải như vậy. Thật ra người Phật tử không đi xa để tìm cái khổ, mà thấy ngay trong cái vô thường họ tìm cái khổ. Tại vì cái tâm của chúng ta luôn luôn nó muốn cái gì ổn định, cái gì an lạc, cái gì bền vững. Và ngay chỗ cái khổ đó, chúng ta học một bài học khác rất là tuyệt vời. Đó là
Ở đây quý vị đọc cho kỹ, tưởng vô ngã trong cái khổ. Chúng tôi rất tiếc là hàng ngày chúng ta học Phật, chúng ta chỉ thường nghĩ đến vô ngã như là một triết thuyết, biết lý niệm con cái gì đó chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà với Đức Phật ngày dạy chúng ta, ngày dạy rất là rõ ràng, tưởng cái sự vô ngã, chiêm nghiệm sự vô ngã trong cái khổ. Ngày đã tiếp theo, sắc quẩn là vô ngã, sắc quẩn không phải là của ta. Nếu sắc quẩn là của ta thì mình có thể biểu nó như vậy mà đến đừng như thế kia. Chúng ta khổ, bây giờ mình lấy cái khổ thì sống hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta muốn có một ngày rất đẹp trời, bây giờ trời mưa to gió lớn. Ngày hôm nay chúng ta muốn là đời sống nó bình yên và đời sống đất bạc nội sống vân vân nhiều chuyện. Thì ngay lúc đó chúng ta thấy là trong cái khổ đó nó vượt ngoài ý muốn của chúng ta. Có ai muốn khổ bây giờ đâu, không có ai muốn khổ bây giờ hết. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy rằng trong cái khổ đó, đó mình nghĩ cái khổ tức là mình không muốn. Ngay trong giờ phút nào mình khổ là mình biết là mình không muốn. Mình không muốn nó khổ mà nó vẫn xảy ra, tức là nó vô ngã. Dạ, thấy được cái vô ngã trong cái khổ. Thật ra Đức Phật này không phải dạy chúng ta viễn vông như chúng ta nghĩ đâu. Ngài dạy chúng ta những điều rất là cụ thể. Và do vậy thứ gì bài kinh này là giống như một số cái kinh Phật, nó có cái cách thực tế lắm. Nếu mà chúng ta thường chiêm nghiệm những điều này thì Đức Phật dạy rằng cái tâm của chúng ta rằng nó sẽ không bị những phiền não chi phối. Chúng tôi xin lỗi quý vị là lẽ ra bài học này nó có nhiều điều rất là quan trọng đến chúng ta hơn luôn. Nhưng mà bài kinh chúng ta không có thời giờ, và bây giờ chúng ta đã kể 10 phút rồi. Do vậy chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Và chúng con xin đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tổ sư trưởng, đảnh lễ sư tụng đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại tiếng ngày từ quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Xa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi.